Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 31 Lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày 11 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Ở trong văn luận nói rằng dê lợn tuy là loài vật nhưng tâm lý tham sống sợ chết so với chúng ta cũng không khác biệt. Hãy xem như nhà kia nuôi lợn, vừa chịu giá bán cho đồ tể, con lợn ấy liền rơi lệ bỏ ăn. Miệng tuy không thể nói ra lời, nhưng trong lòng đã biết mạng sống chẳng còn được bao lâu nữa. Thế cho nên, đến lúc bị người dùng dây buộc liền kêu gào chấn động, bị lôi dắt ra khỏi cửa thì run rẩy kinh hoàng. Người đồ tể đi một bước là một bước hãi hùng đối với con lợn ấy. Trên đường gặp được người nào cũng đều hết lòng trông mong được người ấy cứu mạng. Cho nên khi đã vào lò mổ, thấy người đồ tể sắn tay áo vung dao hướng đến thì lớn tiếng kêu thét lên, nhưng kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không chui được vào đất, nhìn phải nhìn trái cũng không ai là người không muốn giết hại mình, ngó trước ngó sau toàn là những dụng cụ để giết hại mình. Chỉ trong chốc lát đã bị vật ngửa trên sàn, dao sắc đã đâm vào cổ, thọc sâu vào họng rồi đi xuống bụng. Lúc bấy giờ như dầu sôi đổ trên đỉnh đầu, lúc bấy giờ như hàng ngàn hàng vạn mũi kích cùng xuyên thấu tim gan. Tiếng kêu thê thảm, đau thương cùng cực, rồi chuyển sang lịm tắt dần. Mắt vội nhắm nghiền vì máu tuôn lây láng, vì máu tuôn lai láng. Những nỗi đau đớn khổ sở như thế thật không thể nói hết. Đã không thể nói hết, còn nỡ lòng nào nói đến nữa sao? Than ôi, con lợn ấy đời trước làm người, lẽ nào không có cha mẹ chân quý xem như chân tay, sao bây giờ người đầu bếp xem khinh thịt xương nó như bùn cát, lẽ nào không có vợ con thương yêu xem như tâm phúc, sao bây giờ người đồ tể xem mạng sống nó như cỏ rác. Nghiệp đời trước thật là đáng kinh, đáng sợ. Đến nay mới biết, thuở xưa những bậc cái thế anh hùng, giờ này ở đâu? Nếu không phát tâm cầu được giải thoát, người người đều khó tránh khỏi cảnh khổ thế ấy. Một khi luân chuyển trong luân hồi, dù sinh vào đâu cũng dễ dàng bị đọa lạc. Cho nên pháp môn sinh Tây Phương Tịnh Độ, dù nam hay nữ cũng đều tu tập được. Việc giới phóng, việc giới sát phóng sinh, kẻ trí người ngu đều nên tự gắng làm. Mong sao hết thảy mọi người đều lập tức quay về nẻo chính, đừng để đến đời sau phải hối tiếc vì việc làm hôm nay. Qua cái phần mở đầu cho cái khuyên người làm nghề đồ tể đây, chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng dê lợn, đây lấy dê lợn là tiêu biểu thôi, còn thì trâu bò, gà vịt, ngan ngỗng thì cũng như thế các quý vị. Nhấn đến các loại chó mèo, các con vật khác ở trong gia đình chúng ta, dù chúng ta nuôi hay dù nó sống tự nhiên thì cũng như thế các quý vị. Cho nên đấy, nói dê lợn là nói lấy biểu pháp, chứ còn thực tế thì tất cả các loại chúng sinh. Nhưng ở đây lấy dê lợn. Dê lợn là loài vật nhưng tâm lý ham sống sợ chết so với con người chúng ta đâu có khác biệt. Qua những bài trước thì chúng ta thấy rồi, tất cả những con vật, những con gà, con vịt, con chim, để con thú vân vân, nó cũng thì cũng có gia đình của nó, nó cũng chung một cái nỗi sợ hãi, đó là sợ hãi phải chết. Nó cũng có chung một cái niềm ham và niềm ưa thích, đó là ham được sống và ưa thích được bình an, được mạnh khỏe vậy. Con người chúng ta cũng thế. Rồi của Chu Lão An Sĩ nói, hãy xem như nhà kia nuôi được con lợn, khi mà vừa ngã giá bán với gã đồ tể xong, lợn nghe thấy liền là rơi lệ bỏ ăn, nghe thấy liền là rơi lệ bỏ ăn, nó biết mà. Hàng ngày á, ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ cho nó ăn, khi nó còn nhỏ nói những lời âu yếm với nó, mỗi khi nó trái nắng trở trời nó cũng ốm, ông chủ bà chủ lo thuốc thang, thậm chí còn gọi cả bác sĩ thú y để khám, để tiêm cho nó, chăm sóc nó như thế, nó cảm động đến rơi lệ. Tại sao nói rằng nó không hiểu tiếng người, nó không hiểu được cái sự ân cần chăm chút của ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ đối với nó? Nó hiểu chứ, nó hiểu. Cho nên mỗi khi nó nghe thấy tiếng ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ đi làm về, nói thì nó lại kêu ịt ịt để đòi ăn, ra ý nói rằng từ sáng đến giờ ông chủ, bà chủ đi làm, con ở nhà đói lắm, ông chủ, bà chủ về rồi thì xin cho con ăn đi, con đói rồi. Buổi chiều cũng như thế, ngủ qua đêm sáng sớm dậy cũng như thế. Đó là thể hiện cái tình gắn bó thân thiết giữa con vật với con người chúng ta vậy, giữa người và vật, giữa vật và người vậy. Chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của con vật, và chúng ta thì mới có thể phát khởi được lòng từ bi để thương xót nó. Người đời bây giờ phần lớn nuôi để giết thịt, vì cuộc sống của bản thân mình, gia đình mình, cái bản ngã to tướng của mình mà nuôi để giết thịt, nuôi để đem bán cho người ta giết thịt. Có mấy người nuôi để làm bầu làm bạn đâu, ít lắm, rất ít các quý vị. Nhấn đến những con chó, con mèo nuôi để nó trông nhà, nó làm bầu làm bạn, làm người trông nhà cho, nhưng đến khi cần thiết con người quay lưng lại với nó, hoặc là tự tay giết nó, hoặc bảo dường người giết nó, hoặc để đem bán nó đi cho những gã đồ tể giết nó. Con người chúng ta quả thật là nhẫn tâm. Cho nên trong kinh Phật nói thiện ở trong thế gian này, có ai năm thiện bộ châu này, thiện cũng là thiện nhất con người, mà ác Đức Phật nói thì cũng ác nhất là con người. Thiện cũng là thiện nhất, mà ác cũng là ác nhất. Thiện ác đều do sự nhìn nhận, sự giác ngộ hay si mê của mỗi con người vậy. Cho nên chúng ta thấy người tăng ni Phật tử học đạo chúng ta mang danh là đệ tử của Đức Như Lai, mà Đức Như Lai là bậc vô thượng trí chân đẳng chính giác. Ngài là một đấng giác ngộ, là một bậc thầy vĩ đại nhất ở trên trái đất này. Ngài là một bậc thầy vĩ đại nhất xuất hiện ở trên trái đất này để dạy bảo cho tất cả chúng sinh phá mê khai ngộ, bỏ tà theo chính, bỏ khổ đau sinh tử để chứng nhập vào cảnh giới an tịnh bất sinh bất diệt của Niết Bàn. Vậy nhưng có mấy chúng sinh chịu tin và làm theo đâu. Chúng ta tin được một chút, quy tam bảo, thậm chí là xuất gia cầu đạo, nhưng mà vẫn chưa thể một đời để thoát khỏi những cái tập khí xấu ác để hướng đến cái chỗ toàn thịnh, toàn tịnh, toàn thiện vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy khó được giải thoát một đời là như thế. Cái tập khí xấu ác nó vẫn còn nhen nhóm, thậm chí nó vẫn còn bùng cháy bất cứ lúc nào nếu chúng ta không biết lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy sự tinh tiến tu học làm thầy đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cụ Chu Lao An Xí cụ nói các con lợn khi mà ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ vừa ngả giá xong với gã đồ tể, nó liền là gì? Buồn khổ, lo lắng và bỏ ăn. Vì sao mà nó vừa nghe thấy ông chủ, bà chủ ngả giá với gã đồ tể xong thì nó lại bỏ ăn? Vì nó sợ. Nó sợ nó bị phản bội chỉ vì những đồng tiền vậy. Bao nhiêu ngày ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ thương nó, và nó cũng thương gì, cũng thương gia đình. Hóa ra bây giờ nó mới hiểu ra nó đang bị lừa, nó đang bị lừa. Hóa ra cả những năm tháng qua, cả những ngày tháng qua, ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ gì lừa nó, cho nó ăn để vỗ béo nó, để nuôi lớn nó, để bán cho gã đổ tể để lấy tiền. Cho nên một phần thì buồn, một phần nữa thì căm hận, một phần nữa thì tủi hờn. Vì vậy mà vừa lo vừa hận, vừa tủi vừa hờn, cho nên nó bỏ ăn, nó sợ quá, lại vừa sợ nữa, cho nên lo sợ, căm hận, tủi hờn, cho nên nó bỏ ăn. Nhưng bỏ ăn thì cũng có thoát được không? Không thoát được, vì tiền ông chủ đã cầm rồi. Gã đồ tể bây giờ thì con lợn kia là thuộc về, theo pháp luật thế gian là thuộc về quyền sở hữu của gã đồ tể. Nó bắt lúc nào thì nó bắt, nó giết lúc nào thì nó giết, đó là quyền của nó. Tiền ông chủ, bà chủ cầm trên tay rồi thì cái quyền quyết định cái mạng sống của những con vật kia là thuộc về gã đồ tể. Cho nên ở đây tôi nói gì? Ở đây mới nói gì? Khi con lợn con vật nghe thấy ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ ngã giá rồi thì lòng gì run sợ, nhưng mà miệng không thể nói. Trong lòng tuy đã biết mạng sống của mình chẳng còn bao lâu nó sẽ chết, run sợ nhưng mà không thể nói, vì nó là súc sinh không thể nói được tiếng người. Nó hiểu được ý của ông chủ, bà chủ, hiểu được tiếng nói của ông chủ, bà chủ, nhưng mà không thể nói ra được. Vì sao? Vì cái nghiệp của nó làm súc sinh, cho nên không thể nói được, không thể nói được đấy. Vì vậy cho nên đến lúc bị người dùng dây, bị gã đồ tể, với kể cả gì người thân trong gia đình cũng hộ, giúp hộ cho gã đồ tể gì vào dùng dây vào để bắt để buộc để trói gì, để trói gì, trói những con vật ấy, những con lợn con dê ấy, khiến cho gì nó lo sợ mà kêu gào thảm thiết, chấn động cả khu vực vậy. Chúng ta thấy khi chúng ta bắt con lợn nó kêu thế nào nhỉ? Nó kêu là kêu cục tác à? Bắt con lợn nó kêu cục tác à? Hay kêu là bò bò bò? Nó kêu éc éc đúng không? Đấy, nó kêu éc éc. Cục tác là con gà, bò bò là con gì? Con bò con bê. Đó. Nó kêu éc éc ra. Nếu chúng ta hiểu tiếng lợn á, thì nó gì? Nó sẽ kêu, nó kêu oan đấy. Nó đang kêu oan và nó kêu gì? Kêu cứu tôi với, cứu tôi với, tha cho tôi, xin tha cho tôi, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết. Nếu chúng ta hiểu được, chắc chắn nó sẽ gì? Nó sẽ nói những cái lời như thế hoặc tương tự như thế. Cũng như chúng ta thôi, chúng ta bình thường có người đến bắt chúng ta, lôi đi, bảo là bắt đi đâu, bảo bắt đi xử trảm, bắt đi giết. Thì chúng ta cũng gì? Trước tiên là chúng ta kêu là gì? Kêu oan đã. Sau nữa là gì? Nếu vẫn bị bắt chúng ta sẽ cứu, là kêu là gì? Cứu tôi với, cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với? Vừa kêu oan, vừa kêu cứu. Con người chúng ta thế, thì con vật cũng thế thôi các quý vị. Đang yên, đang lành, đè nó ra và lấy dây á, buộc chân buộc đầu nó, buộc chặt thân thể của nó rồi lôi nó ra, khiến cho nó sợ sệt, làm cho nó kêu gào chấn động toàn thân á, thì run rẩy, kinh hoàng sợ sệt. Nhưng có được tha không? Không, vì á, ông chủ bà chủ đã cầm nắm tiền trên tay rồi, cho nên á, gã đồ tể thì nó bất tín nhân quả, nó không tin lời Đức Phật dạy ở trong nhân kinh nhân quả, cho nên nó nghĩ rằng chết là hết. Lợn mọi người, lợn trâu dê bò ngựa vân vân, người ta nuôi là để làm thịt, cho nên á, không có nó thịt thì người khác cũng thịt. Vì vậy mà cái chuyện nó làm thịt lợn thịt trâu thịt bò thịt dê thịt ngựa vân vân, đó là chuyện bình thường, không có gì mà phải suy nghĩ ở thế gian cả, vì pháp luật cho phép. Thế gian pháp luật cho phép, chúng ta biết là thế gian đất nước pháp luật Việt Nam chúng ta cho phép, cũng như đại đa số quốc gia trên thế giới cho phép là gì? Là giết lợn mổ dê, giết trâu mổ bò, không có cấm. Cho nên là pháp luật quốc gia không cấm thì đương nhiên họ có vi phạm pháp luật đâu mà họ sợ. Còn kinh Phật nói thì ông nào theo Phật thì kệ mà theo Phật, tôi có theo Phật đâu, tôi có tin Phật đâu, tôi sợ gì nhân quả. Mà tôi làm tôi chịu, liên quan gì đến ông Phật, liên quan gì đến ông sư, liên quan gì đến mấy ông mấy bà Phật tử. Cho nên ai làm ai chịu, các vị không giết không ăn thì thôi, các vị muốn thành Phật cứ đi mà thành Phật, còn tôi thì tôi làm tôi chịu, liên quan gì tới nhau. Đó. Cho nên nếu chúng ta bây giờ có đem đạo lý để nói với gã đồ tể thì cũng chẳng bao giờ hắn nghe. Chỉ có trường hợp chúng ta lại đem một cái sập tiền nhiều hơn, đòi mua chuộc lại con lợn đó thì gì? Hắn mới gật đầu mà thôi. Ví dụ họ hắn mua 1 triệu thì chúng ta mua 1 triệu rưỡi hoặc 2 triệu thì họ sẵn sàng nhượng lại chúng ta. Nhưng nhượng lại chúng ta rồi hắn lại đi gì? Hắn lại đi sang nhà bên cạnh hắn mua. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có đủ tiền để hàng ngày mà chạy theo những gã đồ tể ấy mà mua lại để phóng sinh hay không? Mà phóng sinh những con lợn ấy thì nó sẽ chạy đi đâu? Nó không biết chạy đi đâu cả các quý vị. Chúng ta không thể mang về chùa mà nuôi hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ con lợn. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ con trâu, con bò, con gì, con dê được. Mà nói thẳng ra chúng ta cũng không có tiền để mua được, bởi vì những con vật đấy nó rất nhiều tiền. Mà chúng ta có mua cái nhóm này mua cái những con lợn này thì nó cầm tiền xong nó nhiều tiền hơn, nó lại càng đi mua nhiều hơn. Đó. Thì pháp luật không cấm, thậm chí là pháp luật còn khuyến khích chăn nuôi thì trang trại nuôi rất nhiều. Ngày xưa thì chỉ nuôi mỗi nhà có 1, 2, 3 con, vài con, 4, 5 con lợn là nhiều thôi. Nhưng bây giờ họ nuôi trang trại, nuôi hàng nghìn, thậm chí hàng vạn con lợn một cái trang trại lớn. Chúng ta mua làm sao được, phóng sinh làm sao được, mà phóng sinh cái đó nếu mà phóng sinh ra ngoài đường thì họ lấy đi đuổi dân làng, họ lấy đi đuổi vây để bắt, thì pháp luật gì không cấm cái việc đó, bảo là lợn không chủ họ để đuổi vây bắt và họ giết thịt cũng như nhau không khác. Cho nên bây giờ chúng ta mới chỉ phóng sinh lại ở những cái loài vật như là thủy tộc, phóng sinh con cá con cua xuống nước nó bơi nó chạy đi mọi người bắt nó khó hơn, hoặc phóng sinh con chim thả nó bay lên trời mọi người răng lưới vây bắt khó hơn mà thôi. Còn thả những con vật mà nuôi ở trong nhà thì nó được nuôi từ bé rồi, cho nên chúng ta có thả ra cũng không thể cứu được nó. Thả con gà ra nó vừa chạy ra buổi sáng buổi chiều họ bắt thịt ngay. Thả con lợn ra buổi sáng buổi trưa cả dân cả làng họ biết là lợn phóng sinh ấy, họ cũng ra họ vây và họ bắt họ thịt ngay. Chúng ta thấy không? Đây là một cái khó. Vì sao? Vì pháp luật không cấm cái đó, cho nên họ thấy thả ra một cái họ biết là không có chủ thì họ bắt thôi. Chúng ta thả phóng sinh ra rồi có nghĩa là không có chủ nữa, đó là không, những con vật đấy là không có chủ quản lý nữa, không có chủ sở hữu nữa, thì dân làng họ ra họ bắt họ thịt là chuyện bình thường của họ thôi, pháp luật có cấm đâu. Cho nên đây là cái thực tế. Và qua đây thì chúng ta mới thấy vì sao mà những con vật đấy nó lại như vậy, vì cái nghiệp nó quá nặng vậy. Ở đây á, qua trong bài này thì chúng ta thấy này, vì sao những con vật đấy lại bị cái nghiệp như thế? Vì đời trước nói gì, nó cũng là người, nó cũng là những gã đồ tể để gì, để đi giết hại mạng vật. Bây giờ nó lại tiếp tục gì? Làm đọa vào địa ngục rồi ngạ quỷ, chịu hết tội khổ địa ngục ngạ quỷ, rồi bây giờ nó ra làm súc sinh, ra làm súc sinh lại làm những con lợn đấy để gì? Để trả mạng vậy. Cho nên oan oan tương báo không biết bao giờ dừng. Nay chỉ dám nói ở trong phạm vi những tăng ni Phật tử chúng ta tu hành thôi, những người tin Phật, những người đệ tử Phật thôi. Chúng ta đang trên con đường noi đòi theo giáo lý của Đức Thế Tôn để cầu đạo giải thoát. Nếu chúng ta chưa dừng được cái nghiệp sát sinh và ăn thịt chúng sinh thì xin thưa các quý vị, chúng ta mong cầu giải thoát thì còn xa vời lắm. Lòng từ bi chúng ta chưa phát khởi, tâm bồ đề chúng ta chưa vững vàng, làm sao mà có thể vãng sinh thành Phật, làm sao có thể thành đạo thoát khổ được. Cho nên mới nói rằng nếu muốn cầu đạo giải thoát, muốn thành tựu được quả vị vô thượng bồ đề, muốn được nhất thiết chủng trí thì phải dứt trừ hẳn cái nghiệp sát và nghiệp gì ăn thịt chúng sinh vậy. Phải dứt hẳn các quý vị. Nếu chưa dứt hẳn được nghiệp sát và nghiệp ăn thịt chúng sinh thì chắc chắn sẽ không thành vô thượng bồ đề được, chắc chắn sẽ không đạt được chủng nhất thiết chủng trí Phật được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta học Phật chúng ta phải học cho gì? Cho đến nơi đến chốn, cho tinh tưởng, cho minh bạch, chứ đừng có nghe một số những cái kẻ mà hiện thời họ đang gì? Đang ăn thịt uống rượu, đang gặm xương mút tủy, đang ăn thịt chúng sinh, uống huyết chúng sinh. Cho nên họ lên tòa pháp, họ giảng, họ nói rằng ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Kinh nào Phật nói là chư tăng bắt buộc phải ăn chay? Kinh nào Phật dạy người xuất gia không được ăn mặn? Rồi họ nói là cái vấn đề ăn chay ăn mặn là xuất phát từ tâm. Do các sư của Trung Quốc và của Việt Nam ngày xưa, người ta vì muốn lôi kéo tín đồ Phật tử, vì muốn nâng cao cái địa vị tu hành của họ, cho nên họ nói là Phật dạy phải ăn chay trường vậy thôi. Chứ các sư bên Nam Tông họ vẫn ăn mặn đấy, các sư Nguyên Thủy họ vẫn ăn mặn đấy. Rồi rất nhiều những dẫn chứng, những chứng cớ họ gì, họ đưa ra bảo ăn chay vẫn có thể gì đọa lạc, mà ăn mặn thì vẫn có thể gì giải thoát. Rồi họ nói gì? Tế công hòa thượng ăn mặn đấy mà thành A-la-hán này. Rồi họ nói này, tuệ trung thượng sĩ này là thầy của Trần Nhân Tông và thầy của Trần Hưng Đạo, mà ngài nói thì một hôm ngài đi vào cung, đức vua mời cả Cố Chay lẫn Cố Mạn, vua Trần Thái Tông, Trần Anh Tông, vua Trần Anh Tông là con của vua đức vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông thiết đãi mời chư tăng và mời các vị quan chức của quốc gia. Ngài làm cỗ, một bên thì cỗ chay, ở bên cỗ mặn. Mọi người cứ nghĩ rằng ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị đại cư sĩ Phật tử, đã gọi là thấu triệt được giáo pháp của Thiền Tông, đã gọi là đại triệt đại ngộ được ở trong gì, trong pháp môn thiền trực chỉ, làm thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ, làm thầy Tuệ Trung Thượng Sĩ, làm thầy của Trần Nhân Tông, làm thầy của Trần Hưng Đạo và làm thầy của rất nhiều vị sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Ai ngờ rằng ngài lại đi sang bên mặn, người ngồi và ngài ăn bình thường. Thấy ngài ăn bình thường xong bắt đầu Trần Anh Tông mới ra mới hỏi rằng đại sĩ vẫn dùng mặn hay sao? Thì ngài Tuệ Trung mới nói gì? Thần thấy gì? Chay mặn như nhau, không có gì khác. Chay mặn vốn gì? Vốn cốt ở tâm người mà thôi. Nhưng chúng ta biết rằng hàng ngày trong cuộc sống bình thường ngài Tuệ Trung thường sẽ ăn chay trường, nhưng hôm đó ngài mới thể hiện ra ăn mặn một bữa như vậy đều có ý của ngài hết. Rồi họ lại nói là gì? Ngày xưa thời vua Lương Vũ Đế có ngài Từ Vân Quốc Sư. Ngài Từ Vân Quốc Sư này ngài soạn ra cái bộ, hôm qua tôi nói về cái bộ Sám Nguyện Tịnh Độ đó, và kể cả cái bộ Lương Hoàng Sám, bộ Lương Hoàng Sám cũng là do ngài soạn ra. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bình thường thì ngài thì ăn chay trường, nhưng mà khi ngài được mời vào trong cung, thì ngài là gì? Lại lúc đầu ngài từ chối, nhưng xong Lương Vũ Đế hết sức cứ mời ngài vào trong cung để làm cái đàn lễ, để chủ trì cái đàn lễ cầu siêu cho mẫu hậu. Cho nên ngài bắt buộc ngài phải vào. Thì khi ngài vào đó, ngài vào trong đó thì ngài làm chủ lễ, nhưng mà ngài yêu cầu nhà vua, yêu cầu nhà bếp mỗi ngày á, vì chúng ta biết là ông vua ấy, vua Lương Vũ Đế tuy theo Phật nhưng mà lại có một cái niềm đam mê, đó là thích ăn chim bổ câu. Theo Phật, tu Phật, làm vô lượng, làm rất nhiều chùa chiền và độ cho tất cả vô số những tăng ni xuất gia lúc bấy giờ, tạo điều kiện cho vô số những tăng ni được xuất gia lúc bấy giờ, cung cấp hầu hạ, cung kính, cúng dường tam bảo. Thật là ít ông vua triều đại phong kiến của Trung Quốc làm được điều đó vậy. Vậy nhưng mà ông vua Lương Vũ Đế là còn có một cái niềm đam mê, đó là thích ăn chim bổ câu, thích ăn thịt chim bổ câu. Cho nên ngài Từ Văn Quốc Sư, ngài muốn giáo hóa cho ông vua Lương bỏ nốt cái gì, cái niềm đam mê ấy đi. Cho nên ông cụ pháp sư cụ Từ Vân á, cụ mới nói với vua rằng có một yêu cầu nhỏ, vào ở trong cung để ở lại trong cung để truyền kinh giảng đạo và để làm lễ chủ lễ cầu siêu cho mẫu hậu của bệ hạ cũng được, của vợ chứ. Đấy là của vợ, Lương Vũ Đế làm cái lễ cầu siêu cho vợ của mình. Đấy, già rồi nó lẩm cẩm đấy, bắt đầu lẩm cẩm rồi đấy. Các Phật tử hoan hỉ. Lắm khi nói cái gì, cái miệng với cái chỉ số cái bộ nhớ nó không loát kịp. Giống như chiếc máy vi tính mà nó cũ rồi thì nó bắt đầu như gì, nó chậm ấy. Máy mới thì chúng ta bật lên cái nó lên luôn, đánh máy sẹt sẹt cái nó chạy chữ luôn, nhưng máy cũ thì nó phải một tí nó mới chạy theo, nó mới bật màn hình lên, mà bật màn hình chờ mãi thì mới đánh chữ được ấy. Đấy. Thế tuổi già nó cũng như thế, mỗi tháng mỗi năm nó một già đi, trí nhớ nó cũng sẽ kém đi. Cho nên ngài Từ Vân yêu cầu là mỗi một ngày phải giết một con chim bổ câu cho ngài, thịt một con chim bổ câu cho ngài ăn. Lương Vũ Đế thì bằng lòng ngay, vì hàng ngày thì mình cũng ăn chim bổ câu mà, thích ăn thịt chim bổ câu, cho nên bây giờ sai nhà bếp làm thêm một con nữa cho quốc sư thì có gì đâu, đơn giản, không gì, không sao. Miễn là quốc sư vui, quốc sư vào làm chủ lễ để cầu siêu cho vợ mình là được. Bây giờ ngài Từ Vân vào thì yêu cầu nhà bếp mỗi ngày làm cho ngài một con chim bổ câu. Làm hôm nào ngài ăn hết hôm đó. Hôm thứ nhất ăn hết con chim bổ câu. Hôm thứ hai ăn hết con chim bổ câu. Hôm thứ ba thì cái gã nhà bếp thì nó tức quá, nó bảo sư gì mà ăn hết cả con chim, ăn chẳng còn một cái xương. Ngài ăn đến nỗi này, ăn sạch cả xương, ăn chẳng còn một cái gì cả. Sư gì mà ăn thì phàm ăn thế, người ta ăn xong người vua ăn đã còn bỏ lại cái xương, còn bỏ lại cái cánh, còn bỏ lại cái đầu, còn bỏ lại cái chân. Xuống thì nó còn được tòm tem tí, còn sư thì ăn tất cả, ăn từ đầu tới cánh, ăn từ chân đến xương, ăn tất, không còn một sót gì của con chim bổ câu. Thế là hắn lần này hắn với cái gã đầu bếp ấy, hắn đem thì hắn không để cả con chim nữa, cả con chim bổ câu nữa, hắn chặt con chim bổ câu ra thì hắn bỏ lại hai cái cánh. Hắn nghĩ rằng chặt ra như thế rồi thì ngài Từ Vân đó, ngài sẽ không biết được là con chim thiếu cái gì, thiếu cái gì. Cho nên đó, hắn bỏ lại hai cái cánh để tí nữa bê lên xong thì hắn xuống thì hắn ăn bụng một tí. Thế là hắn bê lên đợi tí, bê lên xong ăn xuống bếp, chờ tí thì khoảng tiếng đồng hồ xong hắn lại lên bưng mâm xuống. Gã lên bưng mâm xuống thì tự nhiên là thấy hai con chim bổ câu ở trên xà nhà, hai con chim bổ câu từ trên xà nhà bay xuống đậu ở trước gì ạ, trước cái giường của cái tòa ngồi của ngài Từ Vân á, ra ý như là gì ạ, nó cục cục cái đầu xuống, nó lễ tạ vài cái rồi nó bay đi. Còn một con nữa thì từ ở bên trong chỗ tối khuất phật không có cánh, cứ phật chạy ra thì muốn phật nhưng mà không bay được vì không có cánh. Không có cánh không bay được, cho nên cứ chạy luẩn quẩn ở đấy. Thế thì gã nhà bếp kia mới thấy lạ quá, mới hỏi ngài Từ Vân đó, thưa đại sư, ở đâu ra hai con chim, ba con chim bổ câu nhưng mà hai con đó, thì bay được, còn con này không bay được. Thì ngài Từ Vân mới nói gì, hai con kia nó đầy đủ thân phần cho nên nó bay được, còn con này á, ngươi đã ăn mất hai cái cánh nó rồi thì làm sao nó bay được nữa. Gã nhà bếp kia vừa nghe thấy thế, quả thật mình ba hôm mình giết ba con chim bổ câu làm thịt cho quốc sư ăn thì hai con chim hôm đầu thì mang đầy đủ, con chim hôm nay mình dành là hai cái cánh, mình đem chặt giấu hai cánh đi, mình xuống vừa ăn xong. Không ngờ là quốc sư có đại thần thông, có đại công đức, thì hiện là chim mình giết chết rồi, mang thịt lên rồi mà quốc sư gì vẫn cứu được chim, khiến cho chim bay được. Chả trách hai con hôm trước mình thấy là không còn sót lại một cái gì, cái xương không còn. Hóa ra thì quốc sư là một cao tăng đắc đạo, có đại thần thông, có đại công đức,
biến vật chết á thành vật gì á sống lại được, vật chết có thể sống lại được. Còn con chim ngày hôm nay ta ăn mất hai cái cánh cho nên nó không có cánh để đi nữa, liền là quỳ xuống để sám hối quốc sư và con khởi ác tâm với quốc sư, với hòa thượng, cho nên xin hòa thượng cho con sám hối và nguyện tất cả những cái tội lỗi của con gây ra con xin sám hối. Câu chuyện đó nhanh chóng được truyền, được các cung nữ và những người làm bếp truyền ra ngoài, và chẳng mấy chốc đã đến tai Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế lúc đó mới ngộ ra rằng hóa ra quốc sư đòi mỗi ngày phải giết một con chim bồ câu làm thịt cho quốc sư ăn, chính là gì ạ? Quốc sư muốn gì ạ? Muốn khai thị cho mình, muốn cảnh tỉnh mình và muốn giác ngộ mình. Cho nên Lương Vũ Đế cũng gì từ ngày đó cũng gì phát nguyện với quốc sư là không bao giờ ăn thịt bồ câu nữa, bỏ cái món khoái khẩu nhất của mình đi và nguyện không bao giờ ăn thịt bồ câu nữa. Đó, chúng ta thấy các ngài lấy cái phương tiện đó để giáo hóa độ sinh, chứ không phải là các ngài ăn. Quốc sư Từ Vân như thế, rồi Đạo Tế Thiền Sư, mình gọi là Tế Công Hòa Thượng, Tế Điên Hòa Thượng đó, ngài ăn ốc. Có cái nhà bên cạnh ở bên cạnh chùa thì thường là đi bắt ốc về ăn. Một hôm thì ngài sang cái gì, ngài sang chơi, thế ngài bảo ôi nhà có canh ốc, hôm nay có canh ốc ngon thế, thì cho bần tăng xin một bát. Thế bà chủ nhà mới nói là hòa thượng phải ăn chay chứ hòa thượng đi ăn mặn. Bảo không, hòa thượng khác phải ăn chay, còn hòa thượng này thì ăn mặn. Đấy, hòa thượng khác thích ăn chay, còn hòa thượng này thì thích ăn mặn. Cho nên ngài cầm cái bát và cho xin bát. Thế bà chủ mới nghĩ là thôi cái ông sư điên điên này, thôi cho nó bát cho nó ăn cho xong. Cho nó bát gì để nó đi cho xong. Không có, nó đứng đây thì cũng hãm tài cả nhà thì ăn cũng chẳng ngoan với gì với cái ông sư điên này. Cho nên bà ấy liền là múc một bát cho gì, cho Tế Điền Tế Công ăn. Cứ tưởng rằng múc xong thì Tế Công thì sẽ bưng bát đi về chùa để ăn, không ngờ bưng bát xong Tế Công ra ngoài thì, ra ngoài hiên nhà ngồi vắt vẻo vắt chân chung ngũ và gì ngồi để ăn ốc. Mà ốc ngày xưa thì chúng ta biết, ăn ngày xưa là người ta không phải ngoáy ngoáy như bây giờ đâu. Ốc ngày xưa người ta nấu cả con ốc cả vỏ như thế, người ta đem về ngâm cho tí nước muối vào, xong bắt đầu người ta cho con ốc nó nhả hết cái bùn ra, qua đêm nhả hết cái bùn cái đất ra. Thế bắt đầu là sáng là người ta chặt cái đuôi con ốc đi, chặt cái đuôi con ốc đi, người ta cho vào người ta nấu canh, cho tí gừng và cho tí lá chanh và người ta nấu, người ta ăn và người ta chúp chụp chụp với nhau ăn như thế, người ta bảo ăn nó ngon nó ngọt. Sám hối Phật tổ ngày xưa thì con cũng hay ăn như thế, cho nên bao nhiêu năm nay con mới ngu si đần độn với bệnh tật ốm đau như thế này, nghiệp chướng nặng nề như thế này, mặc dù là phóng sinh vô số rồi, hàng gấp hàng trăm lần ngày xưa bắt và giết ăn ốc rồi, nhưng bây giờ thì vẫn còn ngu si. Nghiệp này không biết là đời này kiếp này tu có giải hết được không, cho nên bao nhiêu công đức tu tập giảng pháp, xây chùa tô tượng đúc chuông, tiếp tăng độ chúng vân vân, tu tập được bao nhiêu công đức đều đem hồi hướng cho tất cả những loại chúng sinh mà vô thủy kiếp trước cho đến kiếp này con đã từng giết hại, tự tay giết hại hoặc bảo người giết hại hoặc thấy giết hại mà tùy hỷ. Nguyện tất cả những chúng sinh ấy đều được công đức tu tập của con hồi hướng đến mà được sinh cõi lành, được sinh cõi thiện và cởi bỏ oán thù, phát bồ đề tâm rộng độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Đấy, cho nên nói đến ốc thì lại phải sám hối. Đang nói ngài Tế Công, cho ngài ngồi bắt bèo ngài ăn xong thì người trong gia đình mà thấy thì nghĩ là thôi cái thầy, cái ông thầy điên điên thì ông ngồi ông ăn là thôi kệ xác rồi, ông ăn ngoài hiên kệ ông ấy. Thế là người nhà ở trong cũng dọn cơm để ăn. Ngài Tế Công thì ngồi ngoài ăn xong đợi cho người nhà ăn, thấy người nhà đem cái vỏ ốc ra đổ ở bên cái góc cái tường rào sát với cái tường chùa. Có nghĩa cái tường chùa thì ngăn đôi, bên này thì tường chùa còn bên này thì tường rào nhau ấy, thì nó đổ vào cái góc đó thì cả một cái đống vỏ ốc. Họ ăn bao nhiêu năm nay rồi mà cứ thỉnh thoảng một vài ngày họ lại bắt một giỏ ốc về họ, hoặc một chậu ốc, một giỏ ốc về họ chặt đi, họ nấu cả nhà ăn như thế, nấu canh cả nhà ăn chút như thế. Rồi bây giờ cái vỏ nó đem đổ ra cả một cái đống như thế, ngài chờ cho thì người nhà ăn xong họ mang cái đống vỏ ốc ra đây họ đổ vào đấy, thì ngài cũng bưng cái vỏ ốc mà ngài ăn hết rồi lúc nãy á, ngài cũng mang cái vỏ ốc sang ngài đổ vào đấy, xong ngài cười ngài ra về, ngài phe phẩy ngài cầm cái quạt ngài ra về, ngài bảo gì cảm ơn gì ạ, cảm ơn tín chủ hôm nay đã bố thí cho một bữa ốc ngon quá, cảm ơn. Và ngài phe phẩy cầm cái quạt lá cọ, ngài phe phẩy ngài về chùa. Thế hôm sau á thì gia đình lại tiếp tục gì ạ, ăn ốc. Cái gia đình ấy, gia đình cái nhà dân ở hàng xóm ngay bên cạnh chùa tiếp tục bắt ốc để ăn ốc. Ăn xong bây giờ là đứa con gái nó mang cái vỏ ốc ra nó đổ vào đấy, thì nó ra đấy thì nó mới giật mình, nó mới thấy rằng á, mẹ ơi, nó gọi mẹ ơi, tất cả cái vỏ ốc nhà mình ăn đằng sau nó sống lại, nó đang bò lổm ngổm ở đầy đằng sau này. Thế mẹ mới không tin, mới bảo là làm gì có cái chuyện đấy, mày điên à? Xin lỗi các quý vị đấy. Mẹ bảo với con này, mày điên à, làm gì có cái chuyện ốc nấu chín ăn hết lòng rồi chỉ còn cái vỏ, mà bây giờ ốc lại sống lại để bò lổm ngổm mà sao? Con nó chạy hớt hải, nó nói như thế, mẹ mắng như thế. Xong á, chồng ở từ ở ngoài vào, từ dưới bên ngoài ăn xong chắc là đi xuống nhà dưới đi vệ sinh gì gì đó, từ dưới chạy lên nói gì, nghe thấy con nói thế bảo gì, thế thì đúng là mày bị thế nào đấy, mày bị ma làm mà mày bị điên rồi mày nói đấy. Thế đứa con nó bảo không, thưa bố mẹ là thật mà, bỏ toàn bộ cái đống vỏ ốc đằng sau nó thì nó thành ốc sống, nó đang bỏ lồm ngổm để đằng sau ấy, nó đang bỏ đang tìm đường nó bỏ. Hai vợ chồng không tin, nhưng mà nghe con gái nói thế thì cũng liền là thôi thì đi xa xem thế nào. Ra đằng sau thì quả thật cả cái đống vỏ ốc bao nhiêu năm nay mình ăn đổ ở chỗ cái góc tường rào sát với tường chùa, quả thật gì con nào nó cũng bò, nhưng mà nó vẫn còn bị chặt một cái đuôi, cái đuôi của nó vẫn nó không lành lại, nhưng mà tự nhiên cái con ốc thì nó cứ bò như thế. Gia đình sợ quá mới biết là gì? Đây là quả thực, đây là thần lực của Thánh Tăng, chỉ có thần lực của bậc Thánh Tăng thì mới làm được như thế. Vì vậy mà cả gia đình đi sang chùa để làm cái lễ để sám hối, và đem tất cả cái ốc đó để đem ra sông để thả phóng sinh. Và từ đó thì cả gia đình phát nguyện ăn chay trường, không bao giờ gì sát sinh nữa, và không bao giờ ăn gì ăn ốc nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu ăn ốc mà làm đến như ngài Tế Công á, thì các vị cứ ăn. Ăn bổ câu á, mà làm được như ngài á Từ Vân á, thì cứ ăn. Và các vị biết câu chuyện của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, ngài ăn thịt, ăn ở đấy ngài cứ ăn, nhưng khi về đến nhà ngài bảo với gia nhân người hầu ở trong phủ của ngài rằng á, lấy cho ta một cái chậu múc đầy nước vào đó, và lấy cho ta một cái lồng chim, và lấy cho ta một chút thức ăn gì á, một chút thức ăn cho các loài động vật ở trên rừng, để sẵn ở ngoài gốc cây to ở ngoài cửa phủ ấy. Gia nhân vừa thấy lạ, nay là cụ đi ăn cỗ của vua về lại bảo là đi lấy chậu nước, bảo lấy lồng chim, rồi bảo lấy thức ăn của những con vật ở trên rừng đem ra ngoài gốc cây to ở ngoài phủ. Nhưng mà nghe ông chủ bảo thế, nghe cụ bảo thế thì gia nhân người giúp việc trong nhà cũng liền đi lấy cái chậu to múc nước vào đó. Thì cụ nôn ra, khi mà cụ nôn vào chậu á, thì những cái con cá, con tôm, những cái loại hải sản và những con thuộc về thủy tộc á, cụ ăn ở trong cung á, nó lại bơi ở trong chậu. Và cái thịt chim á, cụ ăn á, cụ á, nôn vào trong cái lồng chim á, thì con chim nó lại, cái cụ ăn của nôn ra thì con chim nó lại sống lại. Rồi cụ ấy chạy ra ngoài gì, ngoài gốc cây ở ngoài cụ nôn á, xong được một tí á, thì thấy mọi người ra thì thấy thấy một bầy thú rừng ở ngoài đó đang cùng nhau ăn cái thức ăn mà gia nhân chuẩn bị cho, nào là hoa quả, nào là rau dưa củ quả để cho thú rừng ăn ở ngoài đó. Ăn xong thì thú rừng thì chạy đi, chim thì cụ cũng bảo đi, bảo gia nhân rồi đem gì đem thả nó đi, cá cũng bảo đi mang ra sông Tô Lịch để thả nó đi, tôm cá thủy tộc cũng bảo mang ra sông để thả nó đi. Cho nên qua cái câu chuyện đấy chúng ta mới thấy rằng các bậc Bồ Tát, các vị thánh tăng, các ngài thì hiện ra như thế là để giáo hóa quần mê, để cứu độ chúng sinh, để giác ngộ cho chúng ta. Vậy mà chúng ta không giác ngộ được thì thôi, lại còn đi lấy những câu chuyện của các ngài ra để bao che cho những lỗi lầm của mình, những sai trái của mình và cái thói xấu thích ăn ngon mặc đẹp của mình. Không được chút nào, không đúng với chính pháp thế nào. Bảo là xuất gia để hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, mà xuất gia như thế thì quả là gì? Là hoại loạn Phật pháp chứ không phải là hoằng dương chính pháp. Đó, cho nên đó, chúng ta nếu gặp các quý thầy nào mà cứ hay nói với chúng ta là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối á, rồi nói rằng á, ăn mặn cũng thành Phật, như là Tế Công cái kia, như là Tuệ Trung Thượng Sĩ kia kia, rồi như là Tử Vân Quốc Sư kia kia, vân vân và vân vân, thì tốt nhất chúng ta thì nên xa lánh những vị thầy tà ấy. Không có sau này á, thầy bị đọa ta cũng bị đọa theo á, thì nguy hiểm. Một vài Phật tử đến thắc mắc hỏi chúng tôi rằng bạch thầy, tại sao thầy thì khuyên chúng con ăn chay mà một số quý thầy giảng lại khuyên chúng con là chay mặn đều được hết, chay mặn cốt ở cái tâm. Tôi ăn mặn nhưng mà giờ tôi coi như là tôi đang ăn chay, thì cũng giống như là ăn chay không có khác. Thế Phật tử mà hỏi là con nghe thì cũng có lý. Phật tử nói là con nghe cũng có lý. Cái thầy nói là thầy ăn mặn nhưng mà thầy không chấp, thầy coi như là gì? Thầy coi như là ăn chay. Đấy, coi như là ăn rau dưa củ quả, thầy không chấp. Còn những cái thầy mà ăn chay á, nhưng mà lại chấp mình ăn chay mà đi nói các thầy ăn mặn á, những cái người đó là người đang chấp, những người đó không giải thoát, những người đó không thể giải thoát được, không thể an vui được, không thể hạnh phúc được, vì họ còn chấp. Còn các thầy mà thầy đây thầy ăn mặn nhưng mà thầy không chấp, thầy không coi đó là mặn mà thầy coi đó là đồ chay, cho nên thầy rất hoan hỉ. Nghe như là có lý các quý vị, vừa nghe như là có lý, nhưng mà thực tế thế tại sao không nói là gì? Thế bây giờ thì mình ăn chay để coi như là ăn mặn đi. Thế thường ngày thì ăn rau dưa củ quả mà mình gọi là tôi ăn rau dưa củ quả mà tôi thấy thì ngon hơn cả là sơn hào hải vị đi. Tại sao không đổi lại mà bảo tôi ăn rau dưa củ quả mà tôi vẫn thấy gì ngon hơn cả sơn hào hải vị đi, mà lại đi nói là tôi ăn gì, tôi ăn sơn hào hải vị mà tôi coi như là ăn gì, coi như là ăn rau dưa củ quả. Đấy, tại sao chúng lúc đó mà các Phật tử chúng ta hỏi lại một câu, thế thầy nói như thế tại sao thầy không ăn gì ăn rau dưa củ quả mà thầy coi như là sơn hào hải vị đi, xem vị ấy nói thế nào. Chắc chắn là vị sẽ tịt, không nói được cái gì nữa. Nói cho nên các cụ ngày xưa nói gì, tìm thầy mà học, chọn bạn mà chơi là như thế. Đời tu của chúng ta nếu mà không tìm được một người thầy tốt thì chúng ta rất khó để thành tựu. Không chọn được người bạn hiền để mà gần thì chúng ta thì rất dễ bị lầm đường lạc lối. Các cụ ngày xưa nói đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Chúng ta đi một ngày đàng mà không học được sàng khôn nào mà toàn học cái sàng gì, cái sàng vớ vẩn vào trong tâm khảm a lại ra thức của mình thì chúng ta nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải học An Sĩ Toàn Thư này là chính là để gì? Để phá mê khai ngộ đấy. Chúng ta tin tưởng vào lời Phật, lời Bồ Tát, lời các vị tổ sư, những bậc cổ đức là những bậc chân tu thực sự á, để chúng ta làm theo. Những lời dạy của các ngài á, được viết ở trong á, kinh Luật Luận á, đó chính là cái tấm gương, gọi là tấm gương á, chiếu yêu. Khi đã gọi là gương chiếu yêu thì tất cả các loài yêu ma quỷ quái nhấn đến thì thiên ma ba tuần bước qua cái kính đó nó cũng hiện rõ nguyên hình. Anh có dùng thần thông để giả là Phật thì đi qua cái kính đó thì nó cũng hiện rõ nguyên hình. Cho nên cái gương chiếu yêu nó có gì? Nó có công năng là gì? Là phản chiếu với cái bản chất thật của gì? Yêu quái, ma quỷ nhấn đến gì ạ? Đến thiên ma ba tuần thì nó cũng hiện rõ nguyên hình. Đó. Công năng, bản chất của gương chiếu yêu là như thế. Cho nên Tam Tạng Thánh Điển của chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư chân chính tu tập chân chính, các ngài đã ngộ đạo, đã đắc đạo rồi á, các ngài mới nói ra cái lời pháp của các ngài á, hoặc là gì, hoặc là luận ngữ của các ngài viết ra là những lời chân thật, giống như gương chiếu yêu vậy. Cho nên chúng ta phải tin vào những bậc chân tu thạc đức, tin vào Phật Bồ Tát, các cao tăng đắc đạo xưa nay để mà làm theo. Chứ chúng ta không tin những cái kẻ gọi là lộng ngôn, ý ngữ, những cái kẻ mà lừa đảo chúng sinh ấy, chưa chứng đã tự cho mình như là đã chứng, chưa chứng đã cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, chưa được tự tại tâm mà cho mình là tự tại tâm. Trong lòng thì nhìn thấy xương thịt máu huyết của chúng sinh thì thèm rõ rãi ra, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói gì, ta coi thịt cá cũng giống như rau dưa, ăn thịt cá cũng giống như ăn rau dưa, có gì khác đâu, rau dưa thịt cá vốn là một, thịt cá cũng như rau dưa, rau dưa cũng như thịt cá. Ta vốn gì, ta vốn từ xưa đến nay không chấp nó là thịt, ta ăn cũng như ăn rau ăn dưa vậy, cho nên ta đâu có chịu quả báo, ta đâu có chịu nhân quả chi phối, vân vân và vân vân. Đấy toàn là những cái lời biện luận hàm hồ, những cái lời biện luận gọi là độc ác của ma vương vậy, của cái bọn gì, bọn ma con vậy. Cho nên nếu ai mà bảo với chúng tôi á, cái lời biện luận như thế là chính pháp, chắc chắn chúng tôi không bao giờ tin. Vì sao? Vì chúng tôi có gì? Có tấm cái gương, cầm cái chiếu gương chiếu yêu trên tay này. Và thường là gì ạ? Tất cả ba tạng thánh điển của Phật, kinh Luật Luận đó đều là gì? Đều được coi là tấm gương chiếu yêu vậy. Chúng ta hãy căn cứ vào kinh Luật Luận của Đức Phật tuyên thuyết. Hãy y cứ vào những lời dạy của các bậc tổ sư, các vị Bồ Tát đã là người thực tu thực chứng, rồi đem những cái kinh nghiệm tu học của các ngài để dạy bảo lại cho hậu sinh chúng ta. Đấy mới là lời thật, đấy mới là những lời châu ý ngọc, đấy mới là lời vàng ý ngọc. Chúng ta tin theo thì mới hướng được đến cái chỗ tốt đẹp. Chúng ta quay lưng lại với lời dạy của Phật tổ mà đi theo lời của những kẻ tà sư ngoại đạo thì chúng ta sẽ lầm đường lạc lối, chẳng khác gì gã thầy mù dắt theo một đàn gì, đàn đệ tử tử mù lần lượt ra để dẫn nhau xuống dưới hang sâu núi hiểm vậy, nguy hiểm vô cùng. Hôm nay chúng tôi đến cái đoạn này thì cũng phải nói thẳng ra như thế, giảng kinh của Đức Phật, giảng lời nói lại lời nói của các tổ mà không dám nói thật á, thì thà rằng không lên bục giảng còn hơn. Đã ngồi lên trên bục giảng á, gọi là gì, gọi là đại Phật tuyên dương, tức là thay Phật để gì á, để thuyết pháp giáo hóa phá mê khai ngộ cho chúng sinh, mà chúng ta không dám nói lên sự thật của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, các tổ sư đã nói, thì thà rằng không ngồi lên trên bục giảng còn hơn. Còn ngồi lên trên bục giảng là phải nói sự thật, nói hay hay nói được không hay, những điều quan trọng đều phải là nói lên sự thật, không che giấu những cái điều uẩn khúc, những cái điều mà thấy ở trong gì, chúng ta, bản thân chúng ta hoặc nội bộ chúng ta chưa làm được, chúng ta có thể chưa làm được nhưng vẫn cứ phải nói đúng với lời dạy của Đức Phật và chư Bồ Tát, để cho mọi người có thể họ nghe thấy, họ hoan hỷ, họ làm theo. Còn ta chưa làm được, có thể thì ta dần dần ta làm sau, nhưng ta cũng phải làm. Ta nói mà ta không làm á thì ta chẳng khác gì cái con vẹt vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, trở lại bài, chúng ta mới thấy là con lợn á, hay con dê á, con vật á, nó cũng có tình, cho nên nó cũng ham sống sợ chết. Chỉ có điều là gì, nó không nói được tiếng người mà thôi, nó không kêu oan được mà thôi, nó không kêu tha mạng cho nó mà được, mà để chúng ta hiểu mà thôi. Thực tế cái tiếng con lợn nó kêu eng éc đó, con gà nó kêu quăng quác đó, đó chính là lời kêu cứu, lời kêu oan của nó, lời xin tha mạng của nó. Nhưng chúng ta không biết, vẫn cứ cố tình giết nó. Đến khi đó thì từ cái chỗ tình bạn bây giờ thành trở thành như là trở thành tình thù, từ chỗ tình bạn là trở thành tình thù. Bao nhiêu ngày tháng qua ở trong gia đình ta nuôi nó coi ta như là ông chủ bà chủ, coi như là một người bạn. Bây giờ chúng ta thì vì đồng tiền cầm trên tay sẵn sàng bán rẻ mạng sống của nó cho những gã đồ tể. Nó kêu cứu mà chúng ta thì không thèm nghe, nó kêu tha mạng mà chúng ta thì quay lưng bỏ đi, rồi chắc chắn nó sẽ gì? Trước khi nó chết, nó sẽ ôm trọn cái niềm căm phẫn thù hận đối với chúng ta, phản bội nó vì vài cái đồng tiền cầm trên tay, phản bội nó vì miếng ăn mà gì? Mà bắt giết nó hoặc bảo người bắt giết nó, cho nên nó sẽ căm thù, nó sẽ căm thù. Và rồi một kiếp nào đó nó được làm người, nó lại tìm đúng chúng ta. Chúng ta do tổn phúc đời này kiếp này, cho đến lúc nó lại làm dê làm lợn, nó lại đi giết chúng ta. Tí nữa có những câu chuyện đấy, chúng ta sẽ thấy nhân quả không sai. Phật tổ dạy đầy ở trong các kinh điển, các điển tích của nhà Phật, chúng ta chịu khó đọc sẽ thấy đáng kinh đáng sợ làm sao. Chúng ta thấy sau khi con lợn hay con dê đó bị bắt đi thì trên đường nó gặp người nào nó cũng hết lòng trông mong được cứu mạng, có đúng không? Chúng ta nhìn mà xem, những con chó, con lợn, con dê, con trâu, con bò ở trong nó bị những gã đồ tể nó bắt đi chở trên xe ô tô hay chở trên xe máy, cho vào trong bu, trong lồng, trong rọ đó, nó thò cái mắt ra gì, nó nhìn chúng ta bằng cái ánh mắt là gì, van xin, van này, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi, tôi đang gì ạ, đang sắp sửa bị chết, xin hãy cứu tôi. Nhưng chúng ta lướt qua vô tình. Cái thứ nhất là chúng ta không có đủ tiền để mua chuộc thân mạng của nó. Cái thứ hai chúng ta biết rằng mua chuộc cái thân mạng của nó thì mua chuộc hôm nay thì mua bây giờ thì tiếng đồng hồ sau hắn lại cán đổ tể, nó cầm tiền trong tay nó lại đi mua những con khác. Nếu chúng ta cứ mua như thế, nó mua 1 triệu nó bán 1,5 triệu 2 triệu nó lại còn càng nhiều tiền hơn. Nó lại một ngày, đáng nhẽ một ngày nó giết mổ 5 con, bây giờ một ngày nó mổ được 7-8 con thậm chí 10 con. Mà chúng ta thả ra những con vật đó cũng không thể sống được. Cho nên đây là một cái cực kỳ khó, nhân quả vậy. Thực sự suy cho đến tận cùng của nghiệp tính của những con vật đấy, đây đều là nhân quả vậy. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo vậy. Cho nên nay chúng ta là người tu hành, dù xuất gia hay tại gia, là đệ tử của Đức Phật, là con của Đức Phật, nếu chúng ta không muốn thọ cái thân đau khổ ấy ở kiếp sau, ở vô lượng kiếp sau, thì nay phải dừng việc sát sinh và ăn thịt chúng sinh lại. Cho nên chúng tôi mới, các vị biết bình thường từ khi cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, lớn lên cho ăn thịt ăn cá nó quen rồi. Tôi ngày xưa cũng thế, từ khi tôi biết cái Phật pháp 4 ngày sau khi biết đọc kinh Phật 4 ngày sau Tôi đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương mới thì mới phát khởi được cái tâm từ, cái lòng từ mới thương tưởng chúng sinh, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, mới phát nguyện ăn chay từ đó. Chứ còn trước đây con gì cũng ăn, ăn tất, con gì mà người dân họ ăn được thì tôi cũng ăn được. Nhưng được một cái tôi cũng có một cái điều may mắn là những con vật nuôi ở trong nhà chưa từng bao giờ giết một con nào. Tôi nhớ không nhầm là như thế. Mà cũng chưa bao giờ là cầm chân con gà hay là cầm chân con chó hay là cầm chân con lợn để cho người nhà giết cả. Tôi cũng nói thế, có vài lần là người già giết chó và giết lợn, bảo tôi, ông bố tôi bảo ra cầm chân để cho bố giết đó. Tôi không ra cầm. Cái đợt giết con chó vàng mà tôi rất yêu quý nó, mà nó rất là quý tôi á, để thuê cái đội thợ đi gánh, người dân đi gánh cát để xây nhà. Tôi thì tôi ra đằng sau khóc thút thít mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khóc xong rồi á, làm cơm xong rồi đi vào, bảo bố gọi vào ăn cơm con, vào gì lại ăn. Thậm chí là ăn gì, ăn lại còn khen ngon nữa. Đấy, trẻ con đấy, vô minh đấy, không hiểu biết đấy, không gặp Phật Pháp từ bé là khổ như thế đấy. Tạo nghiệp mà không biết mình tạo nghiệp, đó gọi là vô minh. Cũng may mắn là gì? Cũng chưa từng cắt đầu, cắt cổ một con gà nào, nhưng tất nhiên thịt thì vẫn ăn. Đấy, mẹ hoặc anh hoặc chị hoặc người nhà làm thịt gà thì mình vẫn ăn, nhưng mà bảo cắt cổ gà để giết thì không, chưa bao giờ. Đấy, nó may là cũng có một chút gọi là cái, chắc là nó sót lại một chút cái nhân tu, cái nhân tử bi, cái lòng tử bi và nhân tu của đời trước. Cho nên tự tay sát sinh thì vẫn lo sợ, nhưng tất nhiên sát sinh con vật trong nhà thôi. Còn đối với những con cua, con cá, con ốc, con tôm, con tép ở ngoài ở dưới nước, ở ngoài hồ, ngoài ao thì lại coi đó là chuyện bình thường. Những con vật ở trong nhà như con chó, con mèo, con gà, con lợn thôi. Con trâu, con bò thì thương thì không dám giết. Nhưng con tôm, con tép, con cua, con ốc, con ếch vân vân ở ngoài đồng, ngoài ruộng, ở ngoài nương, ngoài rẫy, ở ngoài ao, ngoài ngoài hồ thì giết không chớp mắt, vì mình cảm thấy mình không có lỗi. Vì những con vật đó thì mọi người ăn được thì mình ăn được, mọi người bắt được mình bắt được. Do gì? Do nghiệp chướng, sinh vào nơi biên địa như thế không được gặp Phật Pháp từ bé, do vô minh không biết được đấy là gì, là tội lỗi, đấy là nhân quả. Gieo nhân ác thì sẽ thọ quả báo xấu. Cho nên làm mà không biết là mình đang làm sai. Này cũng tôi nghĩ rằng rất nhiều các Phật tử chúng ta cũng trong tình trạng như chúng tôi ngày xưa. Mặc dù các quý vị có thể sinh ở nơi gì, nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị và tôn giáo của quốc gia, nhưng chúng ta chưa đủ duyên để học Phật. Hoặc là học Phật thậm chí đi quy y Tam Bảo 5, 10, 15, 20, 30 năm rồi, nhưng chưa gặp được các vị thầy để giảng cho chúng ta để nghe về chính pháp của Đức Phật. Chúng ta chỉ nghĩ rằng quy Tam Bảo, thậm chí là gửi con cái, hoặc là gửi gì con cái gửi bố mẹ quy Tam Bảo cho cùng, mà cứ nghĩ mình là Phật tử rồi. Mình quy Tam Bảo 15, 20, 30 năm rồi, mình là Phật tử rồi. Nhưng khi đi quy mình cũng chẳng thèm đến để đi quy nữa. Hoặc đến Tam Bảo đi quy thì gặp cái thầy chùa, thầy quy cho mình, thầy không hiểu biết cái gì. Thậm chí ở nông thôn ngày xưa còn có một số chùa đi quy mà ông thống thì ông thầy cúng trong chùa ông ấy quy cho. Khi tôi về cái chùa Khai Nguyên này thì một số các Phật tử phải đi quy lại, vì nói ngày xưa ông thống ông ấy quy cho các cụ ấy. Vì không có sư mà, chùa không có sư. Lịch sử chùa hơn 400 năm nay nhưng mà chưa có sư ở được. Mình là người đầu tiên ở được, nhưng phải thay đổi lại hướng chùa, thay đổi lại cả tên chùa nữa thì mới ở được. Còn trước đây theo lịch sử các cụ dân làng kể lại, cũng có hai vị sư đến đây, một sư bác đến đây ở mấy tháng thì phá giới đi về lấy vợ, còn một sư cô về đây ở đúng được một tháng thì bảo chùa lắm ma quá cho nên bị điên điên khùng khùng ở đây không ở được, cũng phải ra đi. Tôi không biết thế nào mà toàn đến những ngôi chùa gọi là khó khăn nhất, gọi là có thể nói là khó khăn nhất, mà những ngôi chùa mà còn gọi là nó có một cái gì nó huyền bí nhất. Ngày xưa về cái chùa Ngọc Tân Diễn Sở thế, có 3-4 năm trời mà 7 đời sư ở không được. Đến tôi về thì mới ở được. Nhưng tôi ở được, tôi cũng chỉ nói với các Phật tử là tôi cũng chỉ ở được đúng 12 năm thôi. Nếu quá 12 năm là tôi ở đây là có khi tôi bỏ mạng. Và đúng đến năm thứ 12 tự nhiên là mấy ông chính quyền ông nổi lên, ông đánh bỏ cái cây bồ đề mình trồng để làm cái vật chấn điểm phong thủy ở đằng trước ra trước sau, vì đằng sau nó có một cái mương nước, cái mương nước của con sông đó. Ngày xưa nó là con sông đó. Con sông đáy, con nhánh con sông đáy nó chảy qua, nhưng bây giờ gọi là cái mương lớn thôi. Thì gọi là trong phong thủy học nó gọi là khuyết học. Thì tôi mới đem trồng cái cây bồ đề ra đằng trước cửa chùa, mình gọi để cho nó cân bằng lại. Nhưng mà mình nói là cũng chỉ ở được 12 năm. Cái chùa đó ngày xưa cố thường tỏa chủ Hương ngày đã về ngài chấn điểm ở đó, dùng cả rùa đất, rùa đá, rồi cả bia đá Thái Sơn, Thạch Cảm Đương vân vân để làm cho đệ tử của ngài ở rồi. Có hai đệ tử của ngài, 3 đệ tử của ngài về đó không ở được. Và 2 đứa cháu của ngài về đó thì tôi là đứa thứ hai. 3 đứa cháu của ngài á, một sư cô về ở được 2-3 hôm ấy, cũng là cháu. Và một cháu nữa là anh em huynh đệ với chúng tôi, con chú con bác ở trong sơn môn đó, về đó cũng bị điên không ở được. Và đến tôi là đứa cháu thứ ba về đó mà ở được, còn một thầy ở ngoài sơn môn nữa. Thế là trước tôi là có 6 người về đó không ở được, tôi là người thứ 7. Đến nơi đó cũng khủng khiếp lắm, toàn đến những cái nơi mà gần như là chưa có sư ở được đó. Đấy, đến mấy chùa, bây giờ chủ trì mấy chùa gần như thế, gần như là các sư chưa ở được hoặc không ở được. Rất nhiều những cái ly kỳ huyền bí mà mình đến thì mình nhờ ơn Phật tổ thì gia trì cho thì ở để làm Phật sự được. Ở đây cũng là cái duyên thôi. Đấy, cho nên ngày xưa chúng tôi sát sinh hại vật do gì ạ? Do vô minh. Bây giờ các Phật tử chúng ta một số người ở giữa thủ đô, giữa nơi đô hội, nhưng gì? Do nghiệp trước. Mình thường xuyên đi chùa đó nhưng mà không gì ạ? Không được các thầy chỉ dạy cho là Phật tử đi chùa là phải không được sát sinh, các chùa đi chùa là phải gì? Tập ăn chay. Các Phật tử đi chùa là phải học kinh luật luận để mà tu tâm dưỡng tính thì sau này mới được giải thoát, mới được giác ngộ. Các Phật tử muốn được vãng sinh Tây phương thì phải tin Phật, niệm Phật để phát nguyện vãng sinh, vân vân và vân vân. Ra chùa cứ biết ra chùa. Tôi đến tôi cũng làm công tác giáo hội từ trung ương cho đến địa phương. Các cụ giao cho một số những cái công việc lặt vặt nhỏ nhỏ gọi là long tong, điếu đóm giúp đỡ các cụ, cho nên cũng được đi thị giả các cụ đến nhiều chùa. Đi các chùa ở địa phương á, một số các chùa mà bây giờ chưa sư trụ trì á, đại đa số các vái ở đó chả biết một cái gì là về Phật pháp cả. Mồng một ngày rằm ra chùa vừa lễ Phật vừa chửi nhau vừa cãi nhau giữa tam bảo luôn. Thậm chí ở trên ông thống đang cúng Phật, ở dưới các vái đã tranh nhau phẩm oản quả chuối. Quả chuối của bà to và chín, quả chuối tôi nhỏ mà xanh. Cái oản của bà cao và đẹp, cái oản của tôi thấp và xấu. Vân vân và vân vân. Cãi nhau giữa cửa tam bảo, thậm chí ngồi giữa trong chùa để cãi nhau luôn các quý vị. Đó. Thầy vậy mà bảo là gì? Hỏi là các Phật tử đi quy lâu chưa? Bảo con đi quy 30 năm rồi. Có vị thì xưng là con đấy còn khá, có vị bảo là tôi đi quy 50 năm rồi. Đấy, chúng tôi đến hỏi đó, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện đến thăm hỏi các cụ này, ở đây có nhiều Phật tử không? Chùa chúng tôi đây nhiều lắm. Thì các cụ được bao nhiêu? Bảo được 30 người. Phải nhiều Phật tử không? Bảo nhiều lắm. Bao nhiêu? Được 30 người. Bảo các cụ đi quy lâu chưa? Bảo tôi quy 50 năm rồi, hơn 50 năm rồi. Năm nay tôi 80 tuổi. Tôi đi quy từ năm sinh đứa con đầu lòng, 30 tuổi tôi đã đi quy. Thế mình nghe người ta thế là mình đã biết là không biết cái gì rồi. Nếu Phật tử đi quy tam bảo 50 năm á thì không bao giờ xưng với gì ạ? Xưng với các thầy là tôi. Đúng không? Khi đi quy các thầy nói thì trọng Phật thì phải kính tăng. Các vị quy tam bảo rồi thì phải gì ạ? Phải học cách xưng hô với gì ạ? Với các quý thầy. Đó. Vì các quý thầy đại diện cho ngôi tăng bảo, cho dù thầy tốt hay thầy xấu, chúng ta cũng gì trước mắt thì cứ bạch thầy xưng con đã. Nhưng mà hỏi là các cụ đi quy bao nhiêu năm rồi, bảo là tôi đi quy hơn 50 năm rồi, biết ngay là không được học cái gì cả. Thế hỏi các cụ ngày xưa quy với thầy nào, hòa thượng thượng tọa nào, hay đại đức nào, hay ni trưởng ni sư hay sư cô nào quy cho các cụ? Bảo là chúng tôi chùa, chúng tôi không có chùa, không có sư, cho nên là chúng tôi toàn quy với ông thống thôi. Đấy, chúng ta thấy khá phổ biến những ngôi chùa ở nơi vùng xa trung tâm thành phố bây giờ, kể cả huyện Ba Vì, kể cả thị xã Sơn Tây, kể cả những cái huyện như là Ứng Hòa, như là Mỹ Đức, như là Phú Xuyên, Thường Tín, như là bên Sóc Sơn, hay là bên Đông Anh, Gia Lâm, vân vân, những cái huyện ở ria ria thành phố Hà Nội ấy, mà một số các chùa mà không có sư ấy, do các cụ, các vãi, các Phật tử đứng lên để quản lý ấy, tương tự nó giống nhau ấy, cùng một cái một dạng kiểu như thế. Đấy, đây là nói ở Hà Nội đấy nhá, ở thủ đô Hà Nội nhá, chứ còn ở các tỉnh xa nữa. Các Phật tử kêu với tôi là bạch thầy, là ước mong là ở tỉnh chúng con có một vị sư biết giảng pháp, không hay cũng được, nhưng mà cốt là biết giảng pháp thôi. Tôi bảo cái này thì cũng khó lắm, do cái gì ạ, nói về cái nhân duyên. Các vị bảo tỉnh chúng con cũng có mấy vị sư nhưng chưa bao giờ các thầy giảng pháp, các thầy chỉ đi cúng thôi. Thế tôi bảo thôi, nó cũng là cái duyên. Thì bây giờ các thầy không giảng pháp thì thôi, các thầy chắc là chùa chiền mới làm, các thầy phải đi cúng để có tiền để xây dựng chùa cảnh thế này thế khác, các Phật tử phải hoan hỷ, mình cũng phải động viên người ta thế. Còn nó muốn nghe pháp thì lên trên mạng, bảo con cháu nó cóp về cho mà nghe. Đó, đầy ra. Nhưng mà phải nghe thì phải lựa chọn các hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni ấy, họ tu hành chân chính ấy, để mà nghe, chứ đừng có nghe vớ nghe vẩn, cuối cùng có khi là rước họa vào thân, lại phải dặn họ như thế. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy này. Còn nếu mà là người Phật tử chân chính, biết Phật pháp, thì chắc chắn thì chúng ta sẽ biết được rằng á, những cái con vật mà bị giết kia, sở dĩ mà thì nó đi ở trên đường, nó ngoái đầu hướng mắt để mong cầu cứu nó, nhưng cũng không ai cứu, là vì sao? Tất cả đều là do nhân quả vậy. Chung quy lại, chúng ta đều biết đó là nhân quả vậy. Đời trước khi mà nó cầm dao, hoặc là nó cầm bu, cầm rọ, cầm gì ạ, cầm xe để đi bắt chúng sinh để về lò mổ để giết, những con vật đi qua bao nhiêu người xin tha mạng nó cũng không tha, thì bây giờ thì nó lại phải làm những con vật ấy, cho nên đây mới gọi là nhân quả. Nay chúng ta nếu không muốn mắc vào cái việc đó, không đời sau không muốn bị làm những con vật như thế, thì xin hãy dừng việc sát sinh và hãy tập ăn chay, và ăn chay ngay từ bây giờ. Đừng có nói rằng con ăn chay con yếu lắm. Cái yếu của bây giờ chưa sấm vào bằng một phần ngàn, một phần vạn, một phần muôn vạn, một phần triệu tỷ lần mà khi chúng ta thì đọa trong ba đường ác đạo đâu các quý vị. Đã, nếu làm con lợn rồi, nếu làm con dê rồi, chúng ta bị ông chủ đem bán cho gã đồ tể, cầm một nắm tiền trong tay, chúng ta thấy thì bị phản bội một cách gì đau đớn rồi. Khi cái gã đồ tể nó vào thì nó mang dây vào, nó thòng cổ, nó buộc chân, nó trói, nó bắt chúng ta đi, ông chủ quản, bà chủ, những người chúng ta yêu thương kính trọng bấy lâu nay, vì nuôi cho chúng ta ăn, giúp cho chúng ta uống, chúng ta ốm thì thậm chí còn gọi cả bác sĩ để đến để tiêm thuốc cho chúng ta, vân vân đó. Và một cái có thể nói gì, từ cái chỗ đang là thần tượng, bây giờ chúng ta lại coi như là kẻ thù bán đứng chúng ta, nhưng mà chúng ta không làm gì được. Thậm chí là ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ còn giúp gã đồ tể để vào cùng đè bắt mình nữa, để cho gã đồ tể bắt mình càng nhanh hơn nữa. Chúng ta thấy không? Nếu không muốn làm những con vật như thế thì chúng ta phải dừng lại ngay. Còn người ngoài thế tục thì kệ họ, chúng ta không em nói tới, tôi phải nói đi nói lại như thế với chúng ta. Người ngoài thế tục thì kệ họ, họ sẵn sàng gì ạ, làm họ trả, họ vay trả, trả vay, họ sẵn sàng đi vào cái cuộc sống như thế, thì họ đương nhiên họ kệ họ. Chứ chúng ta không nói những kẻ đấy là kẻ ác, không thể nói những người là người ngu được, vì họ thì họ là người ngoài thế tục, cuộc sống là thế. Đây tôi chỉ nói trong phạm vi những tăng ni, những tín đồ Phật tử học Phật của chúng ta thôi, thì phải làm theo lời Phật dạy. Còn những người ngoài thế tục thì bao giờ họ thì họ chơi cái trò chơi, họ diễn cái vở diễn của họ, họ thấy chán rồi ấy, thì họ đến họ quỳ dưới chân của Đức Phật, họ bảo là A Di Đà Phật, lạy Phật Tổ, thì con đã chán cái trò chơi sinh tử rồi, xin Phật là độ cho con, xin chư tăng là độ cho con, xin các Phật tử gì cho con làm bạn để cùng học Phật với. Thì khi đó chúng ta thì mới kết nạp họ vào nhà, làm vào làm đệ tử của Phật, mới đem chính pháp của Đức Phật, mới đem giáo lý nhân quả của Đức Phật đó để giác ngộ cho họ. Còn bây giờ họ vẫn gì, họ vẫn đang muốn chơi cái trò chơi sinh tử, họ vẫn đang muốn gì ạ, đang muốn đi vào cái vòng xoáy gì tiền tài danh văn lợi dưỡng. Chúng ta có đem giáo pháp của Đức Phật cũng không thể giác ngộ được họ. Thậm chí xin thưa các Phật có gì ạ, có thể hiện ra ở trên đời này trăm ngàn vạn ức thân hình để đứng trước mặt họ để thuyết pháp á, giác hộ ngộ họ cũng còn khó, huống chi là chúng ta. Đấy, cho nên đây gọi là cái nghiệp duyên, để cho họ chơi chán đi ta, họ sinh tử trong luân hồi chán đi ta, một lúc nào đó họ khổ, họ mới tìm đến với Phật, họ quỳ dưới Tam Bảo, họ xin gì chúng ta thì kết nạp họ, giúp đỡ họ để cho họ thoát khổ, thì khi đó thì chúng ta độ họ mới dễ. Bây giờ chúng ta đi tìm họ để thuyết pháp giáo hóa độ sinh nhá, có khi họ chửi cho ấy, họ bảo cái đồ ngu, đồ mê tín dị đoan, mấy cái ông sư gì vớ vẩn, có sức khỏe sức dài vai rộng chẳng đi tự làm lấy mà ăn, cái đồ bất hiếu, trai không lấy vợ, gái không lấy chồng, cái đồ bất hiếu. Thậm chí họ gì, họ còn đi nghĩ chúng tôi những người xuất gia như thế các quý vị, thậm chí họ còn sỉ nhục, họ còn trêu ghẹo, họ còn đánh đập cho nữa các quý vị, trong kinh Pháp Hoa nói rồi đấy, thời mạt pháp này là như thế đấy, các vị nhìn không, ở bên Tây Tạng một cái học viện lớn, học viện Phật giáo lớn nhất thế giới, Trung Quốc nó cho sang nó phá mất phải đến 1/3, sư không đi nó đánh cho tả tơi ra, nó cho bộ đội ở cho công an á đánh cho tả tơi ra, nó đánh như đánh con vật luôn vậy, chúng ta thấy không, nó chửi rồi nó đánh, rồi nó bắt hoạn tục, tức là bắt gì không cho tu, nó bắt đi về, trai còn trẻ thì về lấy vợ, gái còn trẻ thì về lấy chồng, y như một thời gian phong kiến của gọi là tam võ nhất chu của pháp nạn của Phật giáo Trung Quốc ngày xưa vậy, giống như cũng y như cái thời hậu Lê của Phật giáo chúng ta, cũng có một ông vua ra cái sắc lệnh để may được pháp sư Tông Diễn, tức là thiền sư Tổ Cua đó, ngài khai thị và giác ngộ cho, và ông vua Lê đó ông thì ông sám hối và ông phát nguyện tạc một cái pho tượng của ông ấy để cõng Phật để sám hối, và cái pho tượng đó bây giờ vẫn được thờ ở chùa Hòe Nhai, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bây giờ các vị đến chùa Hải Nhai sẽ thấy cái pho tượng vị vua mà cũng đã từng hủy hoại Phật giáo Việt Nam, và sau khi được thiền sư Tông Diễn, tức là thiền sư Tổ Cua đó, ngài giác ngộ cho, vua đã sám hối, ăn năn sám hối đến tột cùng, và thậm chí còn phát nguyện xin với thiền sư Tông Diễn đó, vậy thì cho con xin tạc một pho tượng con cõng Phật để biểu thị cái lòng thành sám hối của con, nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi về sau con không bị đọa vào trong ba đường ác đạo do cái tội hủy hoại Phật giáo trước đây nữa, và cũng là để làm tấm gương cho người đời mãi mãi về sau, những bậc vua chúa cũng như là người lãnh đạo tùy theo các thời kỳ mãi mãi về sau, họ lấy coi con là một tấm gương hủy báng Phật giáo, nhưng xong rồi biết là nhầm là sai, cho nên đã tạc tượng để cõng Phật để sám hối. Đây là một cái tấm gương để cho mọi người, cho những người làm lãnh đạo, cho những người làm chính trị nhìn nhận đúng về đường lối tu hành giải thoát của Đức Phật và tăng ni. Tất nhiên thời mạt pháp này tăng ni có một số tăng ni tha hóa biến chất, thì những người làm lãnh đạo làm người cầm cân nảy mực cũng phải gì, cũng phải có biện pháp để răn nhắc, răn đe những vị sư ấy, không có nữa để làm loạn hết chính pháp của Phật đi thì cũng nguy hiểm. Đó. Tức là vua quan nó giống như gì? Giống như cái vị hộ pháp mà. Các Phật tử chúng ta giống như người hộ pháp. Hôm qua nói rồi, vua chúa quan lại và tín đồ Phật tử chúng ta đều là những người hộ pháp. Đức Phật phó chúc cho chúng ta là những người hộ pháp, còn chư tăng là những người hoằng pháp. Vua chúa quan lại, tín đồ Phật tử tại gia chúng ta, bách gia chăm họ chính là những người gì? Hộ pháp. Để trở về cái bài này chúng ta thấy gì? Những con vật, con lợn, con dê kia sau khi bị gã đồ tể bắt đi ở trên đường đưa mắt rồi kêu oan thì cũng chẳng ai cứu mình. Rồi thậm chí nó có kêu trời cũng chẳng gì, chẳng thấu được lên trời. Khóc với đất, đất cũng chẳng chui vào được đất, tức là cái tiếng kêu của nó lên trời cũng chẳng thấu được trời. Khóc với đất thì tiếng của nó cũng chẳng lọt được vào lòng đất. Vì sao? Tất cả nó là nhân quả vậy. Cũng có một vài trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là có một vài Phật tử ở Việt Nam chúng ta cũng có, mà ở nước ngoài, ở Trung Quốc cũng có, các nơi cũng có. Có những người họ mang con chó đi bán. Thế là đoàn Phật tử đi qua nhìn thấy là thương quá. Con chó nó cứ nhìn theo với cái vẻ mắt là gì? Là cầu cứu. Cho nên các Phật tử mới, nhóm Phật tử đó mới gọi cái người thợ bắt chó, buôn chó kia lại, mới hỏi rằng con chó này mua bao nhiêu tiền, có bán không? Nó bảo chúng tôi đi buôn chó đương nhiên là bán rồi. Thì hỏi bán bao nhiêu, bảo chúng tôi mới mua 10 triệu, bây giờ bán 12 triệu, 12 triệu thì bán. Mua 10 triệu rồi 12 triệu bán. Các Phật tử bảo thôi bán cho các Phật tử đi vào chùa để phóng sinh. Nó bảo chúng tôi không biết phóng sinh, cứ đúng 12 triệu thì bán, thiếu một đồng không. Thế các Phật tử mới thấy là biết là cái ông này thì ông rắn như thế thôi, mỗi người góp vào một tí là mua con chó dắt vào chùa để phóng sinh. Và con chó đó thì là con chó thì rất là may mắn, ông cũng là cái nghiệp duyên đó. Đời trước có thể thì cái khi mà nó đang tâm giết hại con vật thì có người đến xin, can ngăn xin thì nó bỏ đầu ra xuống và không giết con vật đó nữa. Cho nên á, đời nay kiếp này nó làm súc sinh, nhưng mà phút cuối lại được người ta cứu như thế. Âu cũng là nhân quả vậy các quý vị. Còn những con vật mà đại đa số, đây tôi nói đại đa số, những con vật đã vào trong rọ, trong lồng, trong xe của những gã đồ tể rồi á, nó trở đi rồi á, thì 10 con thì chết cả 10, ngàn con á họa hoàn mới có 1-2 con thì gặp được cái người hảo tâm tốt bụng hoặc tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta chuộc mạng để phóng sinh. Ngàn vạn con mới có một con có thể may mắn được cái diễm phúc ấy. Âu cũng là cái nhân đời trước, trước khi nó xuống tay giết hại, có người can ngăn, nó đã ăn năn sám hối vậy. Cho nên nó đã vì giết quá nhiều rồi, cho nên vẫn phải thọ cái thân súc sinh ấy để trả nợ. Nhưng đến cái lần này thì nó lại được tha vì cái tâm ăn năn và hối cải cuối cùng ấy, trước khi dừng tay và trước khi xả bỏ cái báo thân để đi đầu thai vào đường ác ấy. Cho nên nhân lành thì sẽ có quả lành là như thế. Tất nhiên cái đó chúng ta đây cũng rất là ít, những con vật được may mắn như thế vậy. Ở đây mới nói, cụ lại nói thêm, những con vật đấy thì nhìn trái nhìn phải không thấy ai là người không muốn giết hại mình. Thì đúng rồi, con vật mà vào trong lò mổ chúng ta thấy việc con trâu, con bò, con dê, con lợn mà bị gã đồ tể nó đưa vào trong cái lò mổ nó rồi thì nhìn trái nhìn phải thì đâu đâu cũng là gã, cũng là những tên đồ tể muốn giết nó vậy. Chả có ai là muốn tha mạng cho nó cả, có đúng không? Đúng thật như thế. Nhìn trái nhìn phải thì đâu đâu cũng thấy là gì, nào là dao nhọn, nào là dao phay, nào là câu liêm, nào là lưỡi liềm, nào là móc sắt, cái gì cũng dùng để gì ạ? Để sát hại, đoạn mạng sống của chúng nó vậy. Cho nên càng nhìn càng kinh, càng ngó thì càng sợ, càng trông thì càng hãi. rụng rời chân tay, tim gan thì đập gì ạ, phình phịch ra, kêu gào thì khản cổ, nhưng cũng chẳng ai đến cứu. Cho nên ngó trước ngó sau toàn là những dụng cụ để giết mình vậy. Chỉ trong chốc lát thôi, bị những gì mấy người đổ tể kia vật ngửa lên sàn. Chúng ta thấy con lợn nó giết hay con dê nó giết, trước khi bị giết nó bị vật ngửa lên sàn, chân tay bị trói, chân trước chân sau thì có cho tạm là chân trước cho tạm là tay đi, nhưng thực tế mình gọi là chân trước chân sau thì tất cả đều bị trói, rồi bị gì những gã đổ tể cùng nhà kia liền là đến cầm chân rồi bóp miệng để cho khỏi cựa, khỏi quậy, khỏi vùng, khỏi vẫy, dao nhọn đem tới liền thọc vào cổ. Bắt đầu thọc vào nó thấy gì, toàn thân đau đớn, chỉ trong nháy mắt thôi dao ấy thì thọc vào đến tận gì, đến tận trong cuống họng và sâu xuống dưới bụng, kêu gào thảm thiết, nhưng tiếng gì, tiếng không ra lời nữa, chỉ là ọc ọc nữa thôi, ọc ọc được một chút thôi, rồi máu càng ra thì thân càng yếu, mắt dần dần khép lại và thần thức mang mang, không biết là mình sẽ đi về đâu. Lòng thì ôm hận, nhưng mà muốn báo thù, nhưng mà bây giờ thì thù vẫn chưa báo được, vì nó đang làm xúc kiếp xúc sinh. Cho nên chúng ta thấy đau khổ chưa? Đau khổ lắm. Ở đây cụ Chu Lão Văn Xí nói ngay trong lúc bấy giờ, như có gì ngàn vạn mũi kim đâm vào gì tim gan, tiếng kêu thê thảm đau đớn cùng cực, rồi chuyển sang thì dần dần tắt lịm, mắt vội nhắm nghiền, máu tuôn lênh láng. Những nỗi đau đớn khổ sở như thế thật không thể nói hết vậy, đã không nói hết còn nỡ lòng nào nói đến nữa sao, hay là nói đến nữa thôi, không nói đến nữa. Than ôi, con lợn ấy đời trước làm người, lẽ nào không có cha mẹ chân quý xem như chân tay, sao bây giờ người đầu bếp khi xem khinh thịt xương nó như bùn đất vậy, như bùn cát vậy. Rồi cổ nói thì thôi, không nói đến cái nỗi thống khổ của con lợn, con dê, con vật đó nữa, mà nói thì than ôi, những cái con lợn, con vật đấy gì, lẽ nào đời trước khi nó làm người nó không có cha mẹ anh em vợ chồng con cái người thân quý giá hay sao, vậy mà nay thì làm thân con lợn có ai thì thương tiếc nó đâu, đến người chủ, thậm chí người chủ ấy là con cái, là người thân, là vợ chồng với nhau cũng đem bán đứng nó rồi, huống chi là những gã đồ tể kia. Cho nên nhìn những người tu hành cầu đạo giải thoát, chúng ta hãy nhìn vào phải biết gì, kinh sợ vậy, phải sờn gì ạ, sờn da gà, phải dựng tóc gáy, mà biết rằng nếu chúng ta không tu hành cẩn thận, không tu hành tử tế, một ngày nào đó chúng ta thì mất thân này, đọa làm thân súc sinh, làm thân dê, thân lợn, thân trâu, thân bò, thân gà, thân vịt, thì chúng ta chịu cái tội khổ như thế cũng đâu có khác chi vậy. Đấy, cho nên ở đây mới nói là nghiệp ác các đời trước đáng sợ làm sao. Đến nay mới biết, chứ phải đến nay biết rồi thì thuở xưa những bậc cái thế anh hùng giờ này ở đâu? Chúng ta nghe câu chuyện Tào Tháo chưa? Trong thời Tam Quốc diễn nghĩa, đoạt ngôi nhà Hán, tạo thành sự lũng loạn trong triều đình, làm bại hoại đất nước, chia nhà Hán thành ba quốc gia, đó là Ngụy, Thục, Ngô. Tào Tháo nắm nhà Ngụy, chinh phạt nhà Ngô, đi đánh nhà Thục để một mình độc chiếm thiên hạ lên làm vua. Rốt cuộc về cuối đời mình cũng toại được cái ý ấy, tức là diệt Ngô, phá Thục. thống nhất đất nước. Tháo tự xưng là vua, làm vua mới được mấy năm á, thì Tháo thì Tháo liền mất, mất rồi á, liền đọa làm gì, liền đọa làm thân con lợn, liền vào trong địa ngục chịu tội khổ, rồi làm thất ngạ quỷ rồi lại gì, ra làm súc sinh. Hơn 1000 năm làm á, chịu tội khổ như thế. Đến thời nhà Thanh, triều đại vua Càn Long, có người có gã đồ tể bắt được một con lợn thật là béo, đem giết á, đem giết lợn, đem mổ lợn ra, thì trong gan của con lợn có hai chữ gì? Tào Tháo hiện rõ và ai cũng nhìn thấy vậy. Mọi người thấy lạ quá, kéo nhau đến xem, làng trên xóm dưới, từ thôn xã cho đến huyện cho đến phủ ầm ầm kéo nhau đến xem gì? Câu chuyện mà Tào Tháo gì biến thành lợn và bị gã đồ tể giết vậy. Câu chuyện này được ghi ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chúng ta có thể tìm đọc sẽ rõ. À, đấy, chúng ta thấy thế mới nói gì, đời trước là anh hùng cái thế, thì giờ này ở đâu? Khi làm con lợn rồi thì còn gì là anh hùng nữa các quý vị. Tào Tháo khi làm vua thì hét ra lửa. À, đánh bại Đông Ngô, à, đánh bại nước Thục, thậm chí là gì, cướp được cả ngôi nhà Hán. À, nhưng mà rốt cuộc thì ông ta vừa nằm xuống, con là Tào Phi lên ngôi vua liền là lấy hết gì, cung tần mỹ nữ của cha về làm cung tần mỹ nữ của mình, có nghĩa là vợ thiếp đó, thiếp của cha đem về làm thiếp của con. Thời xưa nó loạn luân như thế. Cả đời á làm lũ vất vả, mưu mô xảo quyệt, nghĩ là để dành lại Giang Sơn xã tắc cho con, nhưng ai ngờ chết vừa nằm xuống, chưa kịp phát tang, nó đã ban cái lệnh đầu tiên, nó ban lệnh tất cả thê thiếp của gì, của Tào Tháo, tức là của vua cha đó, đem về thì cung phủ của mình để làm thê làm thiếp của mình. Đau chưa? Đấy gọi là loạn luân đấy các quý vị. Xã hội hiện đại chúng ta bây giờ gọi là loạn luân đó. Đó, nhưng mà đó chúng ta mới thấy anh hùng cái thế, giờ này ở đâu là như thế. Làm thân con lợn rồi á thì bị gã đồ tể nó giết cũng có kháng cự lại được đâu. Còn ngày xưa anh hùng như Quan Văn Trường, như là Trương Phi, như là Triệu Tử Long, Tào Tháo cũng đâu có sợ. Đối mặt trận chiến đánh giáp lá cả, bao nhiêu trận với Khổng Minh, Tào Tháo cũng đâu có sợ trận thua trận thắng, lúc thì thua lúc thì thắng, đâu có sợ đâu. Nhưng bây giờ thì một gã đồ tể nó cũng vật ra nó giết được. Đó mới gọi là anh hùng cái thế, giờ này ở đâu là như thế. Chúng ta nay là biết như thế rồi, nếu mà không phát được cái tâm cầu đạo giải thoát, người người đều khó tránh khỏi gì cảnh khổ này vậy. Tăng ni Phật tử chúng ta nếu không cầu được giải thoát á, thì luân chuyển trong lục đạo này á, thì cũng khó để tránh khỏi cái cảnh khổ như thế vậy. Một khi luân chuyển trong đường luân hồi lục đạo, dù sinh vào đâu đi chăng nữa cũng dễ bị đọa lạc. Dẫu sinh lên trời, hết phúc ở trời vẫn có thể chui tọa xuống dưới đường ba đường ác đạo vậy. Cho nên ở đây cụ Chu Lao Ăn Xí mới nói gì? Cho nên pháp môn tịnh độ cầu sinh Tây Phương đây, dù nam hay nữ cũng đều tu tập được. À, thật là thù thắng vậy. Chỉ cần giữ giới không sát sinh mà thường phóng sinh, rồi giữ các giữ đủ như năm giới, như là không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đối với các Phật tử tại gia chúng ta, cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia chúng ta, rồi nhất tâm gì tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, mong sao cho gì cho hết đời này chúng ta được sớm được vãng sinh về cảnh Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật. À, được Phật A Di Đà phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta, đưa về cửu phẩm liên hoa, thức gá thay thức gá gì hoa sen, chỉ trong một thời gian ngắn hoa nở thấy Phật, liền ngộ pháp vô sinh, chứng quả bồ đề, mau thành chính giác, tận độ chúng sinh, thì mới thì mới thoát khỏi cái kiếp gì, cái kiếp vay trả vay đó vậy. Chúng ta sang câu chuyện nữa thì cả bầy heo đòi mạng. Vào năm đầu niên hiệu Thuần Hy đời nhà Tống, tức là vào năm 1174, đời vua Tống Hiếu Tông, đấy, rõ ràng như thế đi nhé, có tích, có chuyện, có ngày, có năm hẳn hoi và có cả triều đại vua hẳn hoi, không phải là sai vậy. Ở đất Lộ Khẩu, Kính Sơn, huyện Thai Châu, nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đó, có người tên là Triệu Nghê, gia đình nhiều người, nhiều đời, gia đình nhiều đời làm nghề giết mổ lợn và bán rượu, bán thịt, giết lợn rồi lại còn bán cả rượu nữa, tức là ai mà đi mua đến đó một công đôi việc, đến đó mua thịt thì mua cả rượu luôn được, bán cả rượu lẫn thịt. Một đêm ông Triệu Nghê nằm mộng thấy trăm ngàn cái đầu lợn vây quanh mình, phát ra tiếng người bảo rằng: bọn chúng tôi bị giết hại, đau đớn cùng cực, nay tội lỗi của ông đã tràn đầy, ắt phải rời đi nhanh rồi, tức là phải chết đó. Ngay ngày hôm sau, lúc ông ta vừa định thức dậy mổ lợn thì bỗng nhiên thét lên rồi điên cuồng mà chết. Liền thét lên điên cuồng mà chết. Chúng ta thấy ông Triệu Nghê, thời nhà Tống, đời vua Tống Hiếu Tông, năm 1174, ở đất Lộ Khẩu, Kính Sơn, Thai Châu, nay thuộc là tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhiều đời làm nghề mổ lợn, nhưng đến đời ông này là mổ nhiều nhất, lại còn bán cả rượu nữa để cho dân đến tiện đến mua thịt mua rượu luôn. Một hôm ông ta thì nằm mộng thấy thì cả hàng trăm cái đầu lợn đến thì nói tiếng người bảo với ông ta rằng: bọn chúng tôi bị giết hại, đau đớn cùng cực, nay tội lỗi của ông đã tràn đầy, ắt phải rời nhanh đi vậy. Hôm sau ông ta vừa thức dậy, tức là đêm hôm đó vừa sáng hôm sau thức dậy định dậy để lấy dao để đi mổ lợn á, thì bỗng nhiên thì ông ta kêu thét lên rồi phát cuồng mà chết. Phát cuồng tức là bị điên đó, phát cuồng đấy mà chết. Chúng ta thấy đây là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai nữa nói về sân hận giết hại chịu quả báo tức thì. Câu chuyện nói rằng ở Chiết Giang có người họ Thiệu, người họ Thiệu làm nghề giết mổ và bán rượu thịt. Ông nuôi mấy con lợn, một hôm đang chọn xem con nào béo mập để giết thịt, bỗng nhiên có một con trong số đó quỳ mọp xuống mà rơi lệ khóc. Chúng ta thấy có những con lợn nó cũng có linh tính chẳng kém gì con người. Chúng ta thấy ông họ Thiệu này ở đất Chiết Giang này, bên Trung Quốc này, ngày xưa thì ông cũng làm nghề giết mổ, nhưng mà nhà có nuôi mấy con lợn. Thì hôm đấy là ông không đi mua lợn ở hàng xóm, mà ông bắt lợn ở tại chuồng, ông xem con nào béo tốt thì ông giết trước. Thì bỗng thấy một con trong số 4-5 con lợn trong chuồng nhà ông nó quỳ mọp xuống và rơi lệ khóc. Ông họ Thiệu này vốn không tin nhân quả, không tin tội phúc, cho nên thấy con lợn đó là quỳ xuống và khóc như thế, ông không hề khởi tâm thương xót một chút nào, ngược lại lại nổi giận đùng đùng và bắt đúng con lợn đó để giết ngay. Hôm ấy trời đổ mưa, họ Thiệu sau khi thịt con lợn ấy xong đem bày ra bán, đem ra lên quầy để bày bán, đến từ sáng đến tối mịt không có một người nào đến mua vì trời mưa to, không có ai đến mua cả. Ông ta trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán hận như thế, cho nên chân mang đôi guốc gỗ, chân thì đi đôi guốc gỗ ngày xưa chúng ta hay đi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lợn to, định móc lên cái móc treo ở trong phòng, treo ở trong cái móc sắt treo thòng xuống từ xà nhà. Không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đảo cái ghế, tức là cái ghế nó bị trượt đó, và ông ta bị ngã, miếng thịt lợn nó thì rơi xuống đất. Trong khi đó cái móc kia lại cắm xuyên vào lòng bàn tay và treo ông ta lơ lửng như là con lợn bị như là cái móc lợn thường móc thịt lợn vậy, khiến ông ta bị treo lơ lửng không có cách gì gỡ ra được, kêu gào thảm thiết. Người nhà nghe thấy gấp rút chạy lên để đỡ ông ta xuống. Ông ta lúc đó đau đớn đến mức mê sảng không còn tỉnh táo nữa, tức là móc vào tay này Lúc đó mà may nó không móc vào hàm, nó móc vào hàm thì chẳng khác gì ông ta móc hàm con lợn. Nhưng bây giờ nó móc vào tay, móc xuyên tay này và máu chảy lênh láng, đau đớn kêu la. Người nhà ở nghe thấy mới chạy lên đi, mới gỡ ông ta xuống. Nhưng ông ta thì lúc đó đau đớn vô cùng, cho nên đã mất nhiều máu rồi, lại tức bực tức nữa, cho nên không còn tỉnh táo được như thường nữa. Khi vừa lúc trong nhà đang có cất rượu, tôi đang cất rượu, tôi ở nhà ông ta nấu rượu luôn á, đang cất rượu, tôi đang nấu rượu á, ông lúc đang không còn tỉnh táo nữa, cho nên ông ta thì ông họ Thiệu kia gào thét vì đau đớn, vừa gào vừa thét vừa chửi, cho nên ông ta thì liền chạy xuống bếp và lấy cái bát rượu á, và ông ta thì vừa đắp vào vết thương lại vừa ăn, khiến cho bá rượu nhem nhuốc ở khắp quanh miệng ông ta cũng như trên thân thể của ông ta, trông chẳng khác gì con lợn vừa ăn xong và bị bẩn ở trong chuồng vậy. Chúng ta thấy nhân quả đúng không? Đấy, quả thật là nhân quả. Vì lòng bực tức sát sinh, con lợn nó quỳ xuống rớt nước mắt rơi lệ để xin ông ta thì không khởi chút tâm từ, lại còn càng đem để bắt để giết ngay, bắt chúng con lợn đó. Nhưng cả ngày hôm đó từ sáng đến tối trời mưa to, không ai đến mua thịt lợn. Hắn tức quá cho nên chân đi guốc mộc, trèo lên cái ghế và đem cả cái đám thịt lợn ế đó để đem vào để móc lên, định là mai bán tiếp. Nhưng trong khi ông ta trèo lên, vì trèo quá mạnh cho nên cái chân, cái bàn nó mới, cái guốc với cái ghế nó mới trượt, cho nên anh ta thì làm rơi cái thịt lợn xuống, và thì cái tay với lên thì không ngờ nó móc cái tay của anh ta vào cái móc sắt kia, khiến cho anh ta bị treo lơ lửng và vừa đau đớn là vừa tức tối, kêu người nhà lên gỡ. Thì anh ta thì lúc đó thì đang tức tối hoảng loạn cho nên chạy xuống bếp lấy cái bá lợn á, cái bá rượu á, bống rượu á, đang nấu rượu mà anh ta lấy cái bống rượu, anh ta vừa ăn vừa xoa vào vết thương để cho chắc là nghĩ là cầm máu đó, và vừa bốc lên mồm để ăn nữa. Thì không ngờ nó bị nhiễm trùng, mình cứ gọi là nôm na là nhiễm trùng đi, nhiễm trùng bốn ván thì cho nó dễ đi. Và mọi người nhìn qua thì thấy thì ông ta chẳng khác gì là con lợn vậy, người nhà nhìn qua thì chẳng khác gì con lợn vừa mới ăn xong vậy. Họ Thiệu kia thì sau khi bôi bá rượu lên và ăn bá rượu lên thì càng thấy thì đau đớn hơn và kêu khóc, đau đớn và kêu la thảm xiết. Đến hơn 20 ngày sau thì chết. Chúng ta thấy không? Đấy là do cái tội gọi là tức giận, giết hại sinh linh mà bị quả báo ngay trước mắt vậy. Ở đây cái lời bàn ở đây thì cụ Chú Lão An Sĩ nói thì người đời ai cũng muốn được giàu có, nhưng làm nghề đồ tể thì lại thường nghèo mạt. Đúng như thế. Chúng ta nhìn cái người làm nghề đồ tể giết hại, nó chỉ giàu lên một thời gian thôi, sau đó hoặc vợ chồng ly tán, hoặc là ăn chơi trác táng, vợ chồng thì chia lìa, con cái thì chơi bời, xong rồi cũng hết thôi. Nhà lầu xe hơi được vài năm, giỏi lắm được vài chục năm gì thì cũng đội nón của cải ấy cũng ra, đội nón ra đi hết mà thôi. Các vị cứ nhìn lại tất cả những tấm gương những người làm nghề đồ tể mà xem, hàng ngày họ kiếm tiền rất là nhiều nhưng mà tiêu hết, không làm giàu được. Nếu có làm giàu được cũng chỉ được vài năm, giỏi lắm được hai ba chục năm thôi, cũng khuynh ra bại sản, gia đình ly tán, vợ chồng con cái khổ đau trăm chiều vậy. Các vị cứ nhìn có phải thật không? Đúng thật như thế. Tôi nhìn thấy nhiều trường hợp thật như thế rồi. Người đời ai cũng muốn khi chết được an lành tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bất đắc kỳ tử. Người làm nghề đồ tể thường chết bất đắc kỳ tử, thường chết trong cái nghiệp thật là ghê sợ vậy, như ở trong rất nhiều câu chuyện này. Rồi những người ở thế gian chúng ta cũng thấy cái điều đó. Người đời ai cũng muốn gia đình đoàn tụ, nhưng làm nghề đồ tể thì gia đình là gì? Thường ly tán. Chúng ta xem một tấm gương đó mà xem, quả thật Phật tổ rồi các cụ nói trong này không có sai. Đã thấy biết như vậy rồi thì cớ gì phải theo đuổi mãi cái nghề ấy nữa. Nhưng mà khổ lắm. chúng ta khuyên họ, họ đó là những người gì bất tín nhân quả bán phá tam bảo rồi, đâu họ có tin, họ có nghe. Nhưng mà thôi, nếu mà Phật tử chúng ta ở trong đây còn người nào còn đang làm cái nghề đó thì thôi bỏ ngay đi, bỏ ngay. Cũng có khá nhiều Phật tử đến chùa mà nói rằng trước đây làm cái nghề đó, nhưng khi nghe chúng tôi giảng, chúng tôi khuyên về bỏ ngay. Ngày xưa đang làm nghề sát sinh, bán thịt lợn, thịt gà vân vân, ngày kiếm được 1 triệu, 2 triệu. Nhưng bây giờ chuyển sang bán hoa quả, hay bán gạo, hay bán đồ khô, bán cái đồ nó không liên quan tới máu thịt chúng sinh nữa, kiếm được 200-300 nghìn. Tuy khó khăn hơn một chút về kinh tế, nhưng mà cả nhà thì lại thấy là vui. Đấy, có, cũng thỉnh thoảng cũng có trường hợp ấy. Mong rằng các Phật tử chúng ta còn ai đang ở trong tình trạng ấy thì làm gì mà phải theo đuổi cái nghề đó nữa. Không phải suy nghĩ nữa, hãy tin tưởng Phật, tin tưởng vào Bồ Tát, tin tưởng vào Thánh Tăng, tin tưởng các vị đại tổ sư, và cũng một phần thì tin tưởng vào chúng tôi một chút, thì hãy bỏ ngay cái nghề đó đi, thay đổi cái nghề để làm việc hiện thiện, để sau này còn tu nhân tích đức là cho chính bản thân mình và cho con cháu của chúng ta. Không có, giàu có thì cũng đến ly tán. Mà những người làm nghề đó thì cụ Chu Lão An Sĩ nói gì, phần lớn sau này đều chết bất đắc kỳ tử, phần lớn thì gia đình bị ly tán. Vậy còn cái gì mà phải lưu luyến nó nữa nè. Rồi lại nói là rời vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người đồ tể dạy cho con cách thức giết dê. Đứa con ấy do một lần được nghe Phật thuyết pháp, vì vậy mà gì, đứa con ấy không chịu học theo nghề của bố và muốn xuất gia theo Phật. Ông bố thì biết con muốn xuất gia theo Phật cho nên giận lắm, liền nhốt đứa con vào trong phòng cùng một con dao và một con dê, nói rằng nếu mày giết được con dê, mày giết con dê thì mày gì, tao sẽ thả mày ra, nếu không giết con dê thì mày chết ở trong đó cũng được, chứ đừng có nói là xuất gia với Phật. Đứa con này ở trong căn phòng với con dê liền nghĩ rằng ta có duyên lành, sinh ra được gặp Phật, lại một lần được nghe Đức Phật thuyết pháp, vậy là đủ rồi. Nay nếu mà ta mà sống mà tự mình đi sát sinh, đấy là một việc tội lỗi xấu ác, Đức Phật nói thế, ta mà còn đi sát sinh thì ta có sống 100 năm cũng không bằng gì ta sống một ngày mà theo làm theo lời Phật dạy. Nghĩ như vậy, đứa con kia liền cầm dao và tự vẫn, và để cho con dê kia sống. Hôm sau người bố thì mở cửa ra, thấy là con dê từ trong nhà chạy ra, còn đứa con của mình thì đã nằm chết ở trên, ở trong xó nhà, nhưng mà vẻ mặt thì vẫn gì, vẫn tươi tỉnh và nở nụ cười. Sau này Đức Phật biết được câu chuyện đó, ngài nói với các đệ tử rằng đứa con ấy vì nghe lời Đức Như Lai và thực hành theo lời Phật dạy, cho nên bây giờ thì sau, ngay sau khi vừa chết đi, thần thức được sinh lên cõi trời Đao Lợi, và bây giờ đang là một vị thiên tử hưởng cái sự vui thủ thắng ở trên cõi trời Đao Lợi rồi. Chúng ta thấy thả đoạn mạng sống của mình để cứu chúng sinh, chứ không thể giết chúng sinh để cứu mạng sống của mình. Đấy mới là đệ tử của Đức Phật. Và chúng ta thấy cái đứa con của ông gã đồ tể giết dê kia, sau khi, ngay sau khi vừa chết đi, thần thức được sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng cái phúc báo tốt, thọ mạng dài lâu, và các cảnh vui gấp hàng trăm ngàn vạn ức lần của gì, của ông vua ở thế gian này vậy. Vì thế đại sư Liên Trì dạy rằng, xin có lời khuyên hết thảy người đời, nếu như quả thật không thể làm nghề gì để sống thì thà đi ăn xin. Nếu tạo nghiệp ác giết hại để kiếm miếng ăn, thà nhịn đói mà chết còn hơn vậy. Đó, câu chốt lại bài giảng ngày hôm nay chúng ta thấy hay. Đại sư Liên Trì là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài nói rằng nếu vì việc làm nghề mưu sinh để nuôi sống cái thân mạng này, quả thật nếu không có nghề gì để làm thì thà đi ăn xin, chứ không bao giờ làm nghề sát sinh vậy. Hay lắm, rất hay. Rồi cụ nói tiếp gì, nếu tạo nghiệp giết hại để kiếm sống, thà gì, thà nhịn đói mà gì, mà chết còn hơn là sát sinh tạo nghiệp để kiếm sống thân mạng vậy. Đó, cho nên ấy, làm người bậc chính nhân quân tử thà đi ăn xin chứ không gì không sát sinh hại vật để kiếm sống vậy. Thà nếu bảo phải phải nếu bảo phải gì bảo phải sát sinh mới có thức ăn để ăn thì thà chết bỏ thân mạng này chứ không sát sinh để lấy miếng ăn vậy. Đấy là lời dạy của Bát Tổ Tịnh Độ Tông Liên Trì Đại Sư. Quả thật là đối với người học Phật chúng ta phải noi theo những lời dạy của các vị tổ sư ấy, Phật Bồ Tát ấy để mà học, để mà làm. Hôm nay làm chưa được thì ngày mai làm, ngày mai làm chưa được ngày kia làm, nhưng nhất định phải làm được ở trong đời này kiếp này chứ không hẹn đời sau kiếp sau mới làm. Đấy mới là người bậc chính nhân quân tử, đấy mới là người học Phật chân chính, đấy mới là người gì biết tôn kính Phật, biết thờ Phật, biết lạy Phật và biết gì, biết tu theo Phật. Hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ lại ở đây. Chúc các quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.